Kính chào quý thính hữu, xin chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là khủng hoảng mọi mặt, Việt Nam Cộng sản không còn đường thoát. Tôi nhắc lại, khủng hoảng mọi mặt, Việt Nam Cộng sản không còn đường thoát. Từ khi Exodus xuất hiện, với các bài bình luận thời sự của tôi luôn luôn nói đến cái cuộc khủng hoảng giá trị của tất cả hệ thống cộng sản quốc tế vào cái thế giới văn minh hiện đại ngày hôm nay. Nó khủng hoảng về giá trị. Chủ nghĩa cộng sản ra đời nhằm mục đích tiêu diệt chủ nghĩa tư bản và áp đặt một hệ giá trị cộng sản dựa trên vật chất, vô tôn giáo, vô tổ quốc. Và nó có lúc nó đã bành trướng ra đến 1/3 địa cầu, đến nỗi mà nhà thơ Việt Nam Cộng sản Tố Hữu đã mô tả rằng cái phát triển của cộng sản coi như là một dáng đỏ vắt ngang địa cầu đen tối, ghê quá. Nhưng mà thực ra là cái hệ giá trị cộng sản là một cái giá trị phi nhân phi nghĩa, cho nên không được quốc thế giới chấp nhận, cho nên chủ nghĩa cộng sản, đế quốc cộng sản đã sụp đổ. Và bọn Việt Nam Cộng sản tiếp tục cố bám lý tưởng cộng sản, áp đặt cái hệ giá trị đó vào nước Việt Nam, đã 3 lần 4 lần nó thấy là thất bại. Mỗi lần như thế thì nó lại xé rào, nó lại đổi mới, thậm chí mà đến cuối trào của đế quốc cộng sản Liên Xô, đại hội 20 đảng cộng sản Liên Xô đã đưa ra khẩu hiệu đổi mới hay là chết. Cái chữ đổi mới hay là chết nó nghĩa là gì? Cái chữ đổi mới của nó là nó che đậy cái khái niệm là nó đi đầu hàng tư bản. Đổi mới hay là chết là chuyển sang kinh tế tư bản hay là chết. Và vì suốt đời cứ phải giả mạo đội lốt này đội lốt kia, tráo đổi khái niệm để áp đặt cái hệ giá trị cộng sản vào những cái nước không cộng sản. Ở Việt Nam chúng ta đã thấy bản ước chương của cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã nói rằng bọn đảng cộng sản nó đội lốt dân tộc để phản bội dân tộc. Nó vào nước nào nó cũng phải đội lốt chủ nghĩa dân tộc của nước đó. Vì nó đội lốt cho nên nó bị lộ tẩy, luôn luôn lộ tẩy. Cái đội lốt chủ nghĩa dân tộc để phản bội dân tộc ở Việt Nam bây giờ thì các bạn trẻ còn sống ở trong nước đủ hiểu rồi. Cái gì là yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, cái nọ nó là cái kia là cái gì? Là nó lấy cái lốt dân tộc của cái nước mà nó muốn xâm chiếm. Nó bảo chủ nghĩa xã hội của nó là cái này, này là cái kia đây. Và nó khủng hoảng giá trị đến cái độ mà nó không còn một tí gì là cộng sản nữa, nó cũng phải cứ phải đội lốt cộng sản. Cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam cái khủng hoảng giá trị một cách tổng quát của nó thể hiện ra qua những cái trò hề chủ nghĩa vô thần, vô tôn giáo, mà lại đem thần tượng Hồ Chí Minh của nó vào chùa. Không thể tưởng tượng được. Vô tôn giáo, vô thần tượng, mà lãnh tụ cộng sản chết là phải ướp xác. Làm gì? Sống bằng kinh tế, ướp xác mới có sống bằng kinh tế được không? Chủ nghĩa Marxist là kinh tế, duy vật, cơm nó áo ấm thôi. Mấy cái tượng đài, mấy cái xác ướp đó có giá trị kinh tế gì không mà nó cứ phải làm đấy? Nó luôn luôn đổi lốt cho nên nó khủng hoảng giá trị. Và ở Việt Nam cũng thế, chúng ta đã nói rất nhiều rồi, cái khủng hoảng giá trị là cái khủng hoảng căn bản. Cho nên nó cầm quyền ở nước nào. Thì cái khủng hoảng giá trị đó nó lộ ra rất nhiều, rất rõ rệt. Cho nên vì nó khủng hoảng giá trị, cho nên cái đúng cái sai của nó luôn luôn là lộn tung vèo. Cho nên là trong nước bây giờ đã có cái phê bình chế độ của nó là sớm đúng chiều sai, mai lại đúng. Khủng hoảng giá trị mà. Và vì khủng hoảng giá trị cho nên nó khủng hoảng lòng tin, nó cai trị dân với một cái đội lốt, cái này đội đi là cái lốt đó là cái lốt mà người dân người ta tôn trọng. Nó cai trị một hồi thì người ta nói nó là chỉ là đội lốt, cho nên luôn luôn nó bị khủng hoảng lòng tin. Mà vì khủng hoảng lòng tin nó hy vọng rằng nó có thể chữa được cái khủng hoảng lòng tin đó với cái phương án gọi là phương án tắp lốt, nó điều kiện hóa tâm lý của người ta để nó tạo ra cái lòng tin giả tạo của người dân. Nhưng mà ở Liên Xô đã thất bại, con người khác con chó của pháp luật, nó điều kiện hóa kiểu gì thì cũng không tạo ra được những cái phản ứng có điều kiện của con người khác với con chó. Hơn thế nữa, cái phản ứng có điều kiện có thể dùng những kỹ sư tâm hồn chế tạo ra những cái tâm lý như là người lãnh đạo mong muốn. Trong một xã hội khép kín, khi mà xã hội đã mở ra, chẳng những mở ra mà bây giờ cách mạng tin học nó làm cho không có ai giấu được cái gì cả, kể cả những vũ khí bí mật nhất của những cái nước cộng sản còn sống sót cũng bị cách mạng tin học phá tan, và cái kỹ thuật hiện đại của thế giới phá tan. Anh vừa mới đưa xe cộ và đi di chuyển cái gì để chuẩn bị phóng hỏa tiễn là cả thế giới ta đã biết rồi, vì trên vệ tinh nó nhìn thấy, đâu có giấu được cái gì đó. Thành ra là cộng sản vì khủng hoảng giá trị cho nên khủng hoảng lòng tin, và từ cái khủng hoảng lòng tin đó thì cái tính chính đáng cầm quyền của anh bị mất, người dân không còn tin vào anh nữa, và anh chỉ có cai trị bằng lối áp đặt, bằng cái bộ máy thống trị của anh mà thôi. Và cũng chính vì khủng hoảng giá trị cho nên anh khủng hoảng luôn cả về văn hóa giáo dục. Anh hy vọng rằng anh đào tạo những cái hạt giống đỏ qua văn hóa giáo dục, anh dạy trẻ con từ lúc bé đi học trường sơ học, anh đã điều kiện hóa cái tâm lý của nó để nó thành ra những người cộng sản, những người Bolshevik như anh mong muốn. Và anh đã thất bại. Bây giờ đó chúng ta thấy đó, anh đang khủng hoảng mọi mặt, rồi bị dân chúng biểu tình phản đối. Anh dùng cái đám thanh niên xung phong là cái đám mà anh đào tạo thanh niên cộng sản quàng khăn đỏ này kia đó, ra nó bị những người biểu tình mắng qua mặt đó, đứng gục đầu, chỉ có mấy thằng du côn không có đầu óc gì cả, thì làm cho cái cuộc đàn áp của anh trở thêm mất chính nghĩa thêm mà thôi. Còn những thanh niên quàng khăn đỏ mà anh đào tạo và tâm lý kỹ sư tâm hồn, anh đào tạo thì cái tâm lý phục tùng đảng, mọi việc đã có đảng lo. Lần này anh có được trông cậy gì ở cái đám đó đâu? Cái đám có còn một chút ý thức thì nó không nghe lời ai, chỉ còn cái bọn côn đồ. Nó không sống bằng cái gì, bằng cách là nó đi làm đánh giặc mướn, đâm thuê chém mướn cho những cái hệ thống tư bản đỏ nha các anh. Nói ra thôi, tóm lại là văn hóa giáo dục của anh cũng khủng hoảng rồi. Từ khủng hoảng chính trị, khủng hoảng giá trị sang đến khủng hoảng văn hóa giáo dục, thì cái nền kinh tế tài chính của anh nó cũng đang khủng hoảng. Chúng ta đã có đầy đủ những con số thống kê về nợ xấu của các nước cộng sản, cả bên Tàu lẫn bên Hà Nội. rồi những cái khủng hoảng về kinh tế tài chính, về thị trường chứng khoán, về ngân hàng, về nợ xấu, thì chúng ta đã có đầy đủ thông tin, tuần nào cũng thế. Bây giờ chúng ta chỉ cần lên mạng đánh hai chữ là China Economy thì sẽ ra những cái thông tin, không có một cái thông tin tốt nào về cái kinh tế tài chính của nước Tàu cả. Nước Tàu đó thế, cái ngón chân út của nó ở Việt Nam thì còn ra cái gì nữa. Thành ra kinh tế tài chính nó cũng đang khủng hoảng và trên đà sụp đổ. Và nước Tàu cũng như bọn Việt Nam Cộng sản, Liên Xô đã sụp đổ không phải là vì tư bản đánh bại, không phải là vì thua nguyên tử, không phải vì thua quân sự, mà sụp đổ vì kinh tế tài chính. Và bọn Cộng sản chúng ta bây giờ cũng đang trên đà sụp đổ vì kinh tế tài chính. Bọn Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội, ngay sau khi ông chủ Liên Xô của nó quá vạn, nó phải đi đầu hàng ông chủ Tàu, nó bán nước để cứu đảng, thì nó dựa vào cái chỗ dựa của nó là Đảng Cộng sản Tàu. Và vì lúc đó là nước Mỹ sau khi chiêu hồi được tên Cộng sản Tàu để dùng nó làm một bộ phận đánh sụp cái đế quốc Liên Xô, được Cộng sản quốc tế, thì đã thưởng công cho nó bằng cách là làm ngơ cho nó mèo trắng mèo đen đi đầu hàng tư bản để ngoi lên thành một siêu cường kinh tế. Thì bọn ngón chân út của nó ở Hà Nội là bọn Đảng Cộng sản ở Việt Nam, họ lâm vào cái tình trạng là theo chân vo tàu để ăn bã mía của Mỹ. Mỹ nó cho tàu ăn mía bao, con voi tàu ăn mía bao nhiêu thì nó nhả bã ra, thì cái con chó con Việt Nam Cộng sản đi theo chân con voi tàu, nó nhả bã mía ra được bao nhiêu thì anh nhai lại cái bã mía nó bấy nhiêu. Đấy là cái tình trạng từ khi mà cả Cộng sản bên Tàu lẫn Cộng sản ở bên Việt Nam được Mỹ cho vào WTO, nó là như thế. Nhưng mà khi mà toàn thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008, 2006, 2007, 2008, thì Cộng sản Tàu tưởng đâu rằng thì tư bản dễ chết rồi, và tưởng đâu rằng mình đã mạnh về kinh tế tài chính cũng như về mọi mặt đã mạnh không kém gì nước Mỹ rồi, phất ngọn cờ lên hô hào các nước xã hội chủ nghĩa anh em tiến lên và làm cho nước Mỹ bừng tỉnh. Và cái họa thằng Tàu, tôi còn nhớ là vào cái thời kỳ đó thì Đảng Dân Chủ ở Mỹ đưa ông Obama ra làm ứng cử viên, và Đảng Cộng Hòa Mỹ đưa ông John McCain ra làm ứng cử viên, và các trung tâm nghiên cứu chiến lược của Mỹ mà người ta gọi là think tank của Mỹ, gồm của cả những think tank của Đảng Cộng Hòa lẫn cả những think tank của Đảng Dân Chủ lẫn những think tank không đảng phái, tụ tập lại đến khoảng 20 cái think tank cùng nhau nghiên cứu ra một cái bản phân tích tình hình chứng tỏ rằng nước Tàu Cộng sản đang ngày càng trở nên một mối họa cho sự an nguy của nước Mỹ. Và cái nhóm đó đã cử phái đoàn đến gặp hai ông ứng cử viên là ông Obama và ông John McCain, trình bày cái sự phân tích của các trung tâm chiến lược của Mỹ, nghiên cứu chiến lược của Mỹ về cái họa bành trướng Tàu Cộng, hán độc bành trướng Tàu Cộng, và đi đến kết luận rằng chúng tôi chưa biết là vị nào trong hai vị sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ. Chúng tôi chỉ đưa ra lời cảnh báo rằng ai đắc cử trở thành lãnh đạo của nước Mỹ cũng phải xem xét đến cái tài liệu này của chúng tôi và đối phó với nước Tàu trước khi quá muộn. Chính vì thế mà ngay sau khi ông Obama đắc cử thì Mỹ đưa ra cái chính sách là chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương, mà nói một cách rất là ngoại giao, nó là để cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc. Thực ra cái chữ Trung Quốc là cái chúng ta dịch theo ý của thằng Đảng Dân Chủ Nhân Dân của Tàu, chủ nghĩa Dân Chủ Nhân Dân của Tàu. Ở trên cái thế giới này có nước nào gọi thằng Tàu, nước cái nước Tàu Cộng sản đó là Trung Quốc đâu, mà nó bắt cái người Việt Nam phải gọi nó Trung Quốc, bởi vì khi năm đó tôi còn ở ngoài đó. Hồ Chí Minh nó ra lệnh cho tất cả toàn dân Việt Nam phải gọi nước Tàu là Trung Quốc và người Tàu là người Trung Quốc, cũng không được gọi là người Tàu, người Chẹt, người Trung Hoa hay là cái gì cả. Là người Tàu phong kiến cũng như người Tàu quốc gia cũng như người Tàu cộng sản, người Tàu nào dân gốc Hán tộc, nó đều coi cái nước Tàu của nó là rốn của vũ trụ, vua của nước Tàu là thiên tử, là trời giáng xuống để cai trị toàn cái giống loài người này. Và bây giờ cũng thế, cuối đầu năm thế kỷ 21, các anh thấy rằng cả thế giới khủng hoảng kinh tế tài chính, anh tưởng là Tư Bản chết rồi, anh bung ra anh hô hào, các anh em nước anh em chủ nghĩa sao anh em tiến lên. Nước Mỹ thể theo lời yêu cầu của các trung tâm chiến lược của Mỹ đã xoay trục về Á Châu Thái Bình Dương. Và tôi còn nhớ rằng cái nước đầu tiên mà ông Obama đi thăm ở nước ngoài là nước Tàu, và bọn cộng sản Tàu lúc đó nó tiếp Obama rất là lạnh nhạt, chứng tỏ là nó biết rằng nước Mỹ đã cảnh giác về cái họa Tàu rồi. Và từ đó ra đi chúng ta thấy nước Mỹ đối với Tàu cộng sản từ đối tác chuyển sang đối đầu. Và vì từ khi mà Mỹ từ đối tác chuyển sang đối đầu thì con chó con chạy theo chân con voi Tàu ở Bắc Việt là bọn cộng sản ở Việt Nam, đâm ra bối rối. Và tôi còn nhớ rằng vào cái thời đó tôi cứ đọc báo Nhân Dân của Hà Nội, nó hô hào lên rằng là nước Mỹ đang làm cách mạng hoa, cách mạng màu ở bên cái thế giới Ả Rập và Trung Đông và Bắc Phi để dân chủ hóa các nước xã hội, các nước chủ nghĩa xã hội anh em của chúng ta. Và bây giờ nước Mỹ lại quay về Á Châu Thái Bình Dương thì chắc chắn là nước Mỹ sẽ chĩa mũi giáo vào các nước xã hội chủ nghĩa anh em ở Á Châu, trong đó có Trung Quốc và chúng ta. Đến lúc đó nó vẫn còn tự coi nó là một bộ phận của nước Tàu. Và từ đó giờ đi nó lươn lươn lẹo lẹo giữa Mỹ và Tàu như thế nào chúng ta đã thấy rồi. Nhưng mà tôi luôn luôn nhớ lại những cái ứng xử của cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam, tôi luôn luôn cảnh báo rằng phải để ý cái màn kịch thoát chung của thằng Việt Nam Cộng sản. Và tôi luôn luôn cảnh báo rằng với cái tổ chức như thế, với cái bộ máy như thế, dù cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó đóng cái trò kiểu gì chăng nữa thì thoát chung chỉ là một cái màn kịch. Mà giả dụ như là cái sự đánh giá của tôi không được chính xác, mà giả dụ như cái bọn chóp bu của Hà Nội nó có thành tâm muốn thoát chúng, thì nó với cái bộ máy của nó cũng không thể thoát chúng được. Tại vì tàu sau khi tàu, khi mà tàu nó cho Việt Nam Cộng sản đầu hàng ở Hội nghị Thành Đô, thì nó đã biết rằng nó đã thấy rõ rằng hàng Việt Nam Cộng sản đã phản tàu rồi. Cái hồi mà ký xong Hiệp định Paris mà hòa bình ở Việt Nam, thì là nước tàu chủ trương là vẫn giữ hai nước Việt Nam, chứ có phải là để chấp nhận cho nó độc chiếm luôn cả miền Nam để vi phạm Hiệp định Paris để mà chiếm miền Nam đâu. Nhưng mà Liên Xô đã, khi mà Mỹ rút quân khỏi Việt Nam, cắt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, thì Liên Xô đã tăng viện trợ cho bọn Việt Nam Cộng sản lên gấp 4 lần để nó trà đạp lên Hiệp định Paris và nó chiếm miền Nam, trái với sự đồng ý giữa Liên Xô với Mỹ và tàu. Và sau đó thì bọn Việt Nam Cộng sản nó muốn đền ơn ông chủ Liên Xô của nó, và nó muốn trả cái mối hận là tàu đã đồng minh với Liên Xô và không cho nó chiếm trọn toàn thể nước Việt Nam. Thì nó đem quân sang, nó đánh tay sai của tàu bên Campuchia là Pol Pot, nó chiếm luôn nước Campuchia. Và vì thế cho nên nó bị tàu cộng giáo trừng cho nó ở biên giới phía Bắc, và nó bị xa lầy với Pol Pot ở Campuchia ít nhất là 10 năm. Tôi còn nhớ, tôi còn giữ đây là những cái quyển sách trắng của bọn Cộng sản ở Việt Nam lúc đó, nó chửi tàu như thế nào. Nó ghi cả vào hiến pháp, nó ghi cả vào điều lệ đảng là tàu là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Lúc đó nó không nói gì đến núi lên núi, sông liền sông, đến 16 chiếc vàng mà láng giềng bốn tấc đâu. Nó chửi tàu thậm tệ. Bây giờ tôi còn giữ đây này. Và chính vì nó chửi tàu thậm tệ như thế, cho nên đến khi ông chủ của nó là Liên Xô bị sụp đổ, nó quay về nó đầu hàng tàu. Tàu cho nó đầu hàng. Nhưng mà đã, liền sau đó thì đã gài những cái thế xâm thực vào Việt Nam, biến cái dần già biến, vì ở bên Việt Nam thiếu gì Hoa Kiều, thiếu gì gốc Hoa, thiếu gì những thằng như là thằng Hoàng Trung Hải này, Ung Văn Khi, Ung là ông kia đó, thiếu gì. Cho nên nước tàu Cộng sản đã gài bọn Việt Nam Cộng sản vào cái thế có muốn thoát chung cũng không được. Và bằng cớ đã vừa mới xảy ra mấy tháng trước đây đó, khi mà Mỹ khều ra cái vấn đề Biển Đông, thì nó lòi ra cái tội bán nước từ khuya của cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Lập tức Đảng Việt Nam Cộng sản lòi cái mặt nạ ra là bán nước từ khuya. Và vì thế cho nên cái sách lược đối ngoại của nó chạy quanh giữa Mỹ và tàu của nó đã đâm ra là phá sản. Nó không biết bây giờ và nó phải đứng ở chỗ nào và nó phải ứng xử như thế nào để cho khỏi bị hai bên nó trừng phạt. Và tôi được biết qua những tài liệu sinh hoạt nội bộ của chúng ta, thì cái chính sách của Đảng Cộng sản ở Hà Nội là khai thác mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Mà nó quên rằng năm xưa khi Liên Xô và Tàu Cộng đánh nhau ở biên giới, chia rẽ, nó cũng lại khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và Tàu Cộng. Và cả hai ông chủ đó cạnh tranh nhau trong cái việc mua chuộc thằng đàn em để mà giúp cho nó xâm chiếm và chiếm đoạt luôn toàn thể nước Việt Nam. Nhưng bây giờ, cái sách lược khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu cộng của nó thất bại là bởi vì nó có nợ máu với cả Mỹ lẫn với tàu. Nó có đi lại lục, nó có đi về phía này một bước bao nhiêu thì người ta cũng không tin nó. Mà nó có đi về nước bên kia thì người ta cũng không tin nó. Cho nên nó cái chính sách là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu của nó thất bại. Nó bị tàu chiếm Hoàng Sa Trường Sa, Philippines đi kiện tàu ở tòa án trọng tài quốc tế, nó không dám đi kiện, nó chỉ ngồi nó đánh võ mồm để nó che đậy cái tội bắt nó với dân Việt Nam thôi, chứ nó bịp được ai? Vì nó bịp được cái nội bộ của nó thôi. Chúng ta nhớ rằng trong cái thế kẹt như thế thì hơn ai hết chính bọn Việt Nam Cộng sản nó biết cái số phận của nó như thế nào. Cho nên từ đại hội 11 năm năm về trước, trong cái chóp bu của nó là cái bộ chính trị đấy, nó phải tăng cường ba cái cơ cấu bảo vệ đảng đó. Một là quân đội, hai là công an, ba là hội đồng lý luận trung ương. Ở cái đại hội 11, trong cái số mười mấy tên bộ chính trị, trước kia là công an có một thằng, quân đội có một thằng và lý luận có một thằng, đến đại hội 11 nó nhân đôi lên, và đến đại hội 13 rồi nó nhân ba lên nữa. Và nó bị tàu ép, nó gài nó vào những bô xít này kia, là nước tàu nó gài những cái chất độc vào nước Việt Nam như thế nào. Thằng này chỉ hơi nhúc nhích là tàu chỉ buông thả những cái guồng máy tẩm độc nước Việt Nam ra thì nó đủ chết thôi. Và ngay khi mà tên Nguyễn Phú Trọng ở đại hội 12 nó loại bỏ được hết những cái đối thủ của nó, mà nó dám xưng hùng lên rằng thì là lãnh đạo đảng phải là người Bắc và có lý luận. Tức là gì? Lý luận để làm gì? Để bịp, để ăn ngang nói ngược. Người Bắc để làm gì? Để giữ cái cửa hậu triều kiến nước tàu. Vì thế cho nên khi nó được nước Mỹ hứa rằng thì cứ thoát chung đi, không có kỳ thị ý thức hệ, tức là theo Mỹ không mất đảng đâu. Trước kia nó cứ sợ rằng theo Mỹ thì mất đảng, nó thà mất nước mà còn đảng chứ nó không chịu mà theo Mỹ còn nước này mà mất đảng. Nhưng mà khi Mỹ chỉ hé là cái lời rằng thì không cái kỳ thị trước ý thức hệ thì nó vui mừng, nó đi một bước về phía Mỹ, tức là nó ký với Mỹ cái thỏa ước là Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương và hứa bán vũ khí sát thương cho nó. Thì lập tức nó bị bố tàu của nó bọt tay cho một cái bằng cái vụ cá chết Formosa. Nó đăng ký ở Đài Loan, nhưng mà thực ra cái công ty mẹ của nó là cái công ty MCM, viết tắt MCM của tàu. Và khi mà đổ về ra rồi, hơn ai hết Việt Nam Cộng sản nó biểu hiểu rằng đây là một cú bọc tai của quan thầy đó, và nó phải im lìm cả mấy tháng trời để nó đổ vạ sang cho Formosa Đài Loan, và nó ép Formosa Đài Loan phải nhận tội. Nhưng mà Formosa nhận tội nhưng mà cũng hé lộ ra một tí là cái nhà thầu phụ nó xả chất độc, chứ công ty không có chủ trương xả chất độc. Mà bây giờ nó công bố ra, nó đổ vạ sang cho công ty Formosa Đài Loan mà nó không hề nói đến cái nhà thầu phụ mà xả chất độc ra đó. Và vì thế cho nên cái công ty Formosa Đài Loan nó đã công bố cái tài liệu về những cái gì mà thỏa thuận ngầm mà đằng sau đó. Và bây giờ bọn Việt Nam Cộng sản lâm vào cái tình trạng chết chẹt, trở đi mắc nối trở lại mắc sông. Và vì cái khủng hoảng đối ngoại quan thầy nào giữa Mỹ và Tàu, cho nên nó khủng hoảng luôn cái đến cái bộ máy thống trị rồi đó. Sau khi Formosa Đài Loan đổ bể như thế, nó bầu cử quốc hội mà trong vòng lúng túng, nó quy hoạch một đằng thì kết quả nó ra một nẻo. Và bây giờ nó, ông nói gà bà nói vịt, đứa nào đổ tội cho tới kia. Và cái bộ máy thống trị của nó gồm có công an là một, quân đội là hai, và lý luận là ba, mà tôi gọi là, nó gọi là thanh kiếm và lá chắn. Về cái ban lý luận của nó thì tôi gọi là cái loa, cái thanh kiếm và cái lá chắn và cái loa của nó hiện đang cũng lại khủng hoảng nữa. Ông nói là bảo vệ đứa nào đổ tội cho đứa kia. Và ngay cả khi mà tòa án trọng tài quốc tế La Hay lên án cái đường lưỡi bò của Tàu Cộng, thì cái bọn một vài tên cầm quyền thì hoan hô, nhưng mà đến dân chúng của tuổi trẻ Việt Nam nhân cái dịp đó hoan hô theo thì nó lại cho đàn áp. Thì chứng tỏ rằng cái hoan hô của nó chỉ là hoan hô bò thôi. Lúc trước nó đã không dám đi kiện, nên để cho người ta đi kiện, thì bây giờ còn hoan hay cái gì nữa. Và tôi nhắc lại rằng vì thế cho nên tôi có cái bài bình luận thời sự tuần này là bọn Việt Nam Cộng sản nó đang khủng hoảng mọi mặt và nó không còn đường thoát. Và đây là những cái thông tin của tuần này mà tôi dùng làm chất liệu cho cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Trước hết là Dân Làm Báo đăng một bài có tựa đề là "Hãy nói lời ai điếu". Ai điếu ai vậy? Ai điếu cái gì? Khủng hoảng chế độ. Nguyễn Thượng Long viết như thế này, tóm tắt: người dân Việt Nam rất thất vọng với việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau cuộc họp báo chiều 30 tháng 6 có một ngày đã hí hửng hấp tấp ra lệnh cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì các bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường xây dựng dự thảo ăn chia số tiền 500 triệu USD đô la của Formosa bồi thường và trình chính phủ sớm nhất. Người ta sẵn sàng đàn áp các cuộc biểu tình phản đối Formosa trên phạm vi cả nước. Càng bất ngờ hơn khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại có thể vô cảm đến thế chết thảm họa đến với ngư dân bốn tỉnh miền Trung. Sau cú đi kiểm tra tiến độ dự án Formosa vào cuối tháng 4, Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn im lặng mấy tháng liền. Vừa qua, chuẩn bị cho họp quốc hội, lần đầu tiên, người ta thấy ông Trọng vui vẻ nói về vụ cá chết rằng trong một kẹp, vụ cá chết gây khó khăn cho công tác bầu cử. Thế ra, đây chỉ là một cuộc chơi trong một kẹp, một ván bài trong một kẹp của các nhóm lợi ích, của các ông cảnh mà thôi. Người dân miền Trung tiếp tục uống nước trong, ngồi xem phim hoạt hình. Và Nguyễn Thượng Long kêu là hãy đợi đấy. Tôi nghĩ rằng Nguyễn Thượng Long nói rằng chúng ta ngồi xem phim hoạt hình. Phim hoạt hình gì vậy? Tôi nghĩ rằng Nguyễn Thượng Long có ý rằng tất cả những cái đối phó sản của bọn Việt Nam chẳng qua chỉ những trò hề như là phim hoạt hình mà thôi. Và Nguyễn Thượng Long nhắn rằng hãy đợi đấy. Và sau khi nhắn hãy đợi đấy thì Nguyễn Thượng Long nêu ra rằng trong cái tình hình hiện tại thì phải có để ý đến ba sự kiện sau đây. Sự kiện thứ nhất là sự kiện cá biển miền Trung bất ngờ đồng loạt chết. Sau 3 tháng im lặng một cách khó hiểu đến cuộc họp báo chiều 30 tháng 6 2016 tại văn phòng chính phủ qua lời Bộ trưởng Tài thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn, báo Lao động Việt Nam, ban lãnh đạo Việt Nam bất ngờ đổ hết tội lên đầu công ty Formosa, một công ty của Đài Loan. Người ta muốn coi đó là nguyên nhân duy nhất gây nên thảm họa này, Còn phía Việt Nam thì cấp trung ương xuống cấp địa phương, những người thu lợi nhận lại quả khi có công mời họ vào, tạo điều kiện thuận lợi cho họ đứng chân ở Vũng Áng, Hà Tĩnh tới 70 năm, xem như là vô cảm. Nhớ nha. Để ghi là Formosa không phải là nguyên nhân duy nhất nên gây nên thảm họa, là vì chẳng những nó hạ độc cá biển mà nó hạ độc luôn cả môi trường sông, môi trường đồng bằng của nước Việt Nam nữa. Đấy là sự kiện thứ nhất. Sự kiện thứ hai, chúng ta không quên cái sự kiện thứ hai này. Sự kiện thứ hai là hai cái tàu bay mà rớt ở Biển Đông. Một tai nạn kép đã đến với hai phi cơ hiện đại bậc nhất của Việt Nam lúc này, là chiến đấu cơ Su-30 MK2 và máy bay cứu nạn CSA-22. Cả hai bất ngờ tử nạn một cách cũng rất không bình thường ngay trên vùng trời quê hương. Và Nguyễn Thượng Long đặt câu hỏi rằng, cho rằng những câu này chưa có câu trả lời. Hỏi như thế này: ai đã điều máy bay quân sự bay ra biển giữa lúc Hải quân Trung Cộng tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông? Câu hỏi tiếp: đội hình bay thường phải có hai chiếc để bảo vệ nhau, vì sao mà Su-30 MK2 lại xuất kích chỉ có một mình? Câu hỏi tiếp theo là: tại sao anh Cường được mô tả ra trên một trong hai phi công mà sống sót đó, được mô tả là khỏe mạnh và là sau khi được cứu giúp thì lại phải nhập viện và không được đi dự đám tang của đại tá Khải, là cái người phi công chết? Câu hỏi kế tiếp là: cái gì đã gây ra một vết thương chí mạng ở cổ đại tá Khải trước khi rơi xuống biển? Ông đại tá Khải đã nhảy dù xuống biển rồi nhưng mà không gỡ được dù ra khỏi cái đấy và để chết chìm luôn, là bởi vì ông bị thương. Máy bay Su-30 MK2 phát hiện tín hiệu cứu nạn ở bờ biển Nghệ An, mà ai đã phát lệnh cho CSA-22 lại bay lên Hạ Long để tìm kiếm ở đây đó? Tức là người ta rơi ở phía Nam mà anh đi tìm kiếm ở phía Bắc, để anh để bị bắn rời. Phi hành đoàn ở cả hai máy bay đó đều là những phi công xuất sắc nhất với hàng ngàn giờ bay, mà cả hai máy bay đều bị xé tan thành nhiều mảnh. Vậy mà chỉ mô tả là gặp nạn bình thường trong không phận của đất nước mình, sao lại không dám nghĩ đến việc cả hai máy bay đó đã bị bắn hạ? Trong tương lai còn ai dám bay trên biển nữa? Không khỏi cần đặt câu hỏi. Ngay sau đó thì nhà nước Việt Nam Cộng sản đã ra lệnh cho các tàu bay dân sự của mình không được bay từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc và bằng đường biển, nó phải bay ở trong trên không phận của đất liền, không được bay ra biển nữa. Câu hỏi kế tiếp: tại sao chỉ thấy nói tới việc tìm kiếm đưa tang và rất vội vàng khởi động một cao trào đền ơn đáp nghĩa rất khác thường, mà không thấy các nỗ lực truy tìm nguyên nhân máy bay rơi? Đấy là sự kiện thứ hai. Và ông kết luận rằng lập ló một thế lực mạnh, rất mạnh ở đâu đó nó tạo dựng ra vụ này. Điều cũng đáng buồn không kém là trong khi mê mải đền ơn đáp nghĩa, người ta quên mất truyền thống ứng xử của người xưa là cái mang cho không quan trọng bằng cách mang cho. Bọn Việt Nam cộng sản nào cũng thế, phải chịu Việt Nam nào thôi, cộng sản nào cũng thế, nó giết người xong nó đem hoa lên nó phúng điếu là cái chuyện thường. Nó đưa hai cái tàu bay này vào chỗ chết, xong rồi nó đi phúng điếu. Là thực hiện một cái kịch bản nào của nước tàu đó. Và cái sự kiện thứ ba, sự kiện ngày 12 tháng 7 hàng ngày, tòa trọng tài thường trực PCA phán quyết Trung Quốc không có cơ sở pháp lý nào để đòi chủ quyền trong vùng biển nằm trong đường 9 đoạn, còn gọi là đường chữ U, đường lấy bò. Đón nhận sự kiện này, cộng đồng thế giới văn minh hoan nghênh, nhân dân Việt Nam vui mừng, thì lãnh đạo Việt Nam lại e dè và nói năng lấp lửng. Càng đáng buồn hơn, ai đã ra lệnh cho công an mang dùi cui còng số 8 để đối đãi với sự mừng vui của dân mình trong sự kiện này, rồi bắt cả dân cả nước phải mừng vui trong lén lút? Và Nguyễn Thượng Long đặt vấn đề xong, nêu ra rằng trong ba sự kiện trên, vụ cá chết biển miền Trung nhớ được là thảm họa sinh thái khủng khiếp nhất trong lịch sử Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt. Thảm họa này không chỉ trực tiếp đánh vào cuộc sống hàng ngày của cư dân bốn tỉnh miền Trung, qua việc đình đốn công an việc làm có tiểu bào đời, làm vắng bóng những tai mắt của biển khơi, sẽ không còn những cột mốc chủ quyền là những tàu cá của ngư dân, biển cả sẽ trở nên hoang vắng, hàng loạt các bãi biển đẹp thuộc bốn tỉnh miền Trung sẽ trở nên hoang vu do kinh doanh du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà hàng bị đình đốn. Với ngư dân bốn tỉnh miền Trung sẽ không loại trừ khả năng xuất hiện những cuộc di cư tự phát tìm đất sống. Đội quân làm cu ly cho nước người sẽ đông thêm miền này đó. Nói là dùng cái 500 triệu để nữa huấn luyện nghề nghiệp cho ngư dân xuất khẩu lao động. Nếu so với thảm họa chất độc màu da cam do Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh vừa qua, thì thảm họa Formosa hôm nay còn khốc hại gấp trăm ngàn lần. Đấy. Và sau khi nêu cho ba sự kiện đó, thì đặt vấn đề rằng đảng luôn luôn chủ trương còn đảng còn mình, thì tác giả nêu ra rằng dân Việt Nam rất là bất bình. Tác giả Trần Hồng Quang chạy tiết Formosa, sao các người độc ác với nhân dân Việt Nam đến thế? Còn tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diệt thì đã quyết liệt chỉ ra cách thức mà người ta đang tìm để khắc phục tháo gỡ thảm họa này. Ông trích dẫn lời ông Nguyễn Xuân Diệt: 500 triệu đô la mà chính phủ loan báo là không có sao bồi thường, đến nay ai đã trông thấy đồng nào chưa? Có lẽ là chính phủ và các bộ ngành cũng chưa dám thỏ tay nhận những đồng tiền này vì mấy nhẽ. Nhẽ thứ nhất, dựa vào đâu, dựa vào đánh giá nào và căn cứ vào pháp lý nào để nhận số tiền đó? Nhất sẽ bị Formosa kiện thẳng thừng, và khi ấy chính phủ Việt Nam có đủ mo ngoan nang để mà che mặt hay không? Thứ nhì, cầm số tiền đó mà bán cả mấy trăm cây số biển miền Trung là nồi cơm của hàng chục triệu con người, mạng sống của họ hiện nay còn chưa biết sẽ ra sao, vì chất độc còn chưa phát tác ra thành ung thư, thành dịch bệnh, thành thương tật, chỉ có xứng và có dám cầm hay không sẽ đúng. Nó chỉ nói là 500 triệu chưa thấy được nào cả. Tóm lại là đặt vấn đề rằng cá chết không vì Formosa. Bây giờ đặt vấn đề rằng thì là anh giả trả lời làm sao như về những cái vụ lấp liếm của anh trước khi anh nhận tội là cá chết là vì cá Formosa. Anh đặt vấn đề rằng anh lúc đầu anh nói là cá chết vì Formosa, chết vì tảo nở hoa, vì thủy triều đỏ, rồi đến thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường có tuân nhân cay cú về cái việc báo đăng những cái tin đó, thì cây cú mà dọa rằng phải xác minh làm rõ, nếu không đúng lấy thẻ thằng nhà báo đó lại. Rồi thì Nguyễn Xuân Phúc sau cuộc họp báo chiều 30 tháng 6 có một ngày thì đã hí hửng hấp tấp ra lệnh cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì các bài báo. Rồi thì anh nghe Tổng Bí thư Trọng Lũ thì im lìm bao nhiêu tháng, bây giờ Quốc hội mới họp thì anh vui vẻ nói về vụ cá chết rằng vụ cá chết gây khó khăn cho công tác bầu cử. Thế ra đây chỉ là một cuộc chơi, một ván bài của các nhóm lợi ích, các ông cảnh mà thôi. Người dân miền Trung tiếp tục uống nước trong, ngồi xem phim hoạt hình hay đại đấy. Lúc này, cái mà người dân bốn tỉnh miền Trung nói đi, người Việt Nam nói chung, cần nhất là một môi trường sạch, một trường biển sạch, một nguồn thủy nguyên, tài sản phong phú như vốn có, đủ sức nuôi rồi không? Đấy. Và tôi nhớ rằng tin mới nhất tôi nhận được là cá ở bờ biển Việt Nam không còn an toàn nữa. Ngư phủ Việt Nam muốn tiếp tục sống bằng nghề cá phải đi đánh cá ở những cái vùng biển của những cái nước khác, và mới đây là mới bị Malaysia bắt cả trăm người đây nè. Và vấn đề kiện ở Biển Đông như thế nào? Việt Nam càng không bao giờ dám kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông như chính phủ và nhân dân đã làm. Và các blogger trong nước diễu cợt Việt Nam kiện Trung Quốc cái gì, khi người tàu sẵn sàng nói tiếng tàu ấy, nỉ kiện ngộ thế nào nữa, khi còn nguyên đó những thề thốt của lãnh đạo các nghị này nha. Bây giờ bán nước từ khuya, bây giờ nó lòi ra, không phải là chỉ có công hàm Phạm Văn Đồng. Bây giờ tàu nó công bố ra rằng Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Úc Văn Khiêm trong lễ đón Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam ngày 15 tháng 6 năm 1956 1956 nhé, đã tuyên bố rằng theo dữ liệu của Việt Nam, quần đảo Tây Sa, Việt Nam gọi nó là Tây Sa, tức là gọi theo tiếng Tàu, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Thì blogger này cũng nêu ra công hàm Phạm Văn Đồng nữa, thì chúng ta không nói, nhưng mà cái này mới là quan trọng. Bản đồ địa lý, sách giáo khoa địa lý trước 30 tháng 4 1975 còn nguyên những dòng chữ là gọi cái đảo đó là Tây Sa, gọi cái đảo đó là Nam Sa, cùng với Hải Nam, Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ đã tạo thành bức tường thành bảo vệ lục địa Trung Quốc. Đấy, nó bán nước từ đó chứ phải ở đâu. Nay nguy cơ tổ quốc tiêu vong đã tăng lên gấp 2 lần, rừng nguyên sinh của ta không còn, Biển Đông là bị nhiễm độc, bị lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc khoanh mất rồi. Họa vong quốc lần này sẽ lại đến từ biển khơi. Tương lai của dân tộc chẳng ra gì. Tôi nghĩ tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã hoàn toàn chính xác khi đưa ra lời ai điếu cùng tác giả Chí Quân trên trang mạng Mô Xít rằng chúng ta sẽ chết tiệt, chết lệm, chết ngọt, đúng như quy trình đã thiết kế. Tôi nhớ lại, thành như bà Nguyễn Thanh Long đặt tựa cái bài này là ai điếu đó. Chúng ta sẽ chết tiệt, chết lệm, chết ngọt, đúng như quy trình đã thiết kế. Bây giờ, đến cái thông tin cho rằng Formosa hạ độc biển Việt Nam chưa phải là duy nhất. Bây giờ báo Lao Động ở trong nước khui ra rằng 145 tấn chất thải Formosa bây giờ không thải ra biển nữa, trở ra Phú Thọ. Và bà phóng viên báo Lao Động đi điều tra về cái này thì bị hành hung khi tác nghiệp. Thì báo Lao Động đăng cái tin này. Khoảng 11 giờ trưa 22 tháng 7 trong khi đang tác nghiệp tại khu vực gần nhà máy xử lý chất thải Phú Hà trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, phóng viên báo Lao Động và kênh truyền hình VTC14 đã bị một nhóm bảo vệ quây đánh, cướp điện thoại và máy quay. Liên quan đến nghi vấn công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà đặt tại xã Trạm Thản, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ nhận xử lý hơn 145 tấn chất thải phủ phóng ra Hà Tĩnh. Sáng ngày 22 tháng 7, phóng viên kênh VTC14 cùng phóng viên báo Lao Động đã có mặt tại xã Trạm Thản, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu vụ việc, làm rõ quy trình vận chuyển xử lý số chất thải nguy biến. Trong lúc đang tác nghiệp tại một ngọn đồi gần nhà máy thuộc công ty này, nhóm phóng viên đã bị một nhóm người tự xưng là bảo vệ của công ty Phú Hà lao vào chửi bới, dọa nạt và hành hung. Nhóm người này liên tục phát ngôn tục tĩu, đập phá máy quay, giật điện thoại di động của phóng viên VTC14. Và cái nhóm này, 5 người này lúc thì xưng là bảo vệ nhà máy, lúc thì tự xưng là người dân. Sau một hồi chửi mắng nhóm này, người này lao tới tát người quay phim của truyền hình VTC14, đánh biên tập viên của đài này, giật điện thoại, giật chân máy bay máy quay và đánh phóng viên báo Lao Động. Sau 15 phút giằng co, nhóm phóng viên mới chạy được về ô tô tác nghiệp của đoàn và di chuyển về Ủy ban Nhân dân xã Trạm Thảm, huyện Phú Ninh. Nhóm bảo vệ tiếp tục chạy đuổi theo và nhóm phóng viên cố thủ trong xe tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và báo cho cơ quan chức năng. Đó, bây giờ là cái đám này là tàu cộng nó thuê đó, nó vào đến ruột của nước Việt Nam rồi. Giờ tiếp theo, trước đó vào ngày 15 tháng 7, Võ Tá Vinh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh xác nhận với báo chí rằng công ty Phú Hà Điện là đơn vị được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép xử lý rác thải công nghiệp. Ông này cho biết dù có một nhà máy là đơn vị con xử lý rác thải tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, nhưng nếu là chất thải nguy hại, đơn vị này phải trở ra nhà máy của công ty ở Phú Thọ để xử lý chứ không được lưu giữ hay xử lý tại cơ sở con này. Tính đến hiện tại, công ty Phú Hà đã ký vận chuyển cho Phú Thọ 145 tấn rưỡi chất thải nguy hại. Đấy là nước tàu nó hạ độc toàn nước Việt Nam chứ không phải là chỉ có Formosa mà thôi. Trong khi đó, thì bọn chóp mu cộng sản bây giờ nó tan ra bối rồi. Đứa nào hạ độc thủ với đứa kia, tên Trọng Lũ, nó sờ gáy một anh, mà cái anh này là tôi tìm ra, anh này là anh bộ cựu bộ trưởng công bộ công thương Vũ Huy Hoàng, mà ở trong cái Quốc hội 13 anh cũng lên tiếng, anh nói lắp ráp mà trái với cái đường lối thân tàu của các anh. Và bây giờ anh bị sở cái bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 18 tháng 7 loan tin Việt Nam điều tra cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Quyết định mở cuộc điều tra được đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra đi kèm với chỉ thị mà chúng tôi xin được trích nguyên văn là phải khách quan, không chịu bất cứ áp sức ép nào. Ông Vũ Huy Hoàng năm nay 62 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương hai nhiệm kỳ và cũng từng được ca ngợi là một vị bộ trưởng nhiều tài năng điều hành. Ngoài chức vụ nêu, ông từng còn là ủy viên Trung ương và đại biểu Quốc hội. Và tôi nhớ rằng anh Vũ Huy Hoàng này là cái anh thay mặt chính phủ Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đi ký cái hiệp định TPP đó. Rồi thì anh đi, bây giờ anh bị điều tra về cái tội là anh nâng bổ nhiệm con anh là vào vai trò lãnh đạo công ty bia rượu cái gì đó. Rồi thì ngoài chuyện vừa nêu, ông cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng còn bị nghi là có liên quan đến trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, hiện đang bị truy cứu trách nhiệm vì tham gia làm thất thoát số tiền hơn 3.000 tỷ trong khi đang làm việc tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2011-2013. Để đến cái trường hợp anh Trịnh Xuân Thanh cũng ngộ lắm. Bây giờ báo Lề Phải Việt Nam Express đăng tin ngày 15 tháng 7 hủy tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh. Trong 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới, duy nhất ông Trịnh Xuân Thanh không được công nhận đủ tư cách là đại biểu Quốc hội khóa 14. Không duy nhất đâu, lát nữa tôi có tài liệu. Duy nhị, duy tam chứ không phải duy nhất đâu. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, quá trình xem xét cách xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội có một trường hợp để cơ quan chức năng xem xét xử lý do có dấu hiệu sai phạm. Đó là ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Hơn 20 thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia sau đó đã bỏ phiếu xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của 496 người trúng cử. Theo quy hoạch là để 500 tên, bây giờ chỉ trúng cử có 496 rồi. Mà lại còn bây giờ là loại tới 2-3 tên nữa. Trao đổi với Việt Nam Express, Tránh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tất cả thành viên của hội đồng có mặt trong phiên họp sáng 15 tháng 7 đã bỏ phiếu tán thành việc không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Như vậy, Quốc hội khóa 14 có 495 đại biểu đủ tư cách. Và bản tin này rất dài nói về cái lai lịch của anh Trịnh Xuân Thanh này, nhưng mà tôi xin lướt qua, tôi chỉ lướt qua chi đi và chi tiết trong một dịp khác. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 vừa qua, ông Trịnh Xuân Thanh được 198.392 phiếu, đạt tỷ lệ 75.28% số phiếu hợp lệ và trở thành người trúng cử với số phiếu được bầu chọn cao nhất tại Hậu Giang. Và bây giờ người ta bắt bẻ ông cái gì? Đầu tháng 6 2016, nhiều báo chí thông tin về xe tư nhân Lexus trị giá trên 5 tỷ do ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng có gắn biển công vụ. Tức là ông thôi cái chức đó rồi mà vẫn dùng cái biển của cái chức đó. Ngày 9 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giao 9 cơ quan kiểm tra xem xét kết luận những nội dung bài báo liên quan đến Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, Trịnh Xuân Thanh. Và bây giờ người ta khui ông ra thì là ông đang làm này hay kia mà ông làm thất thoát, làm thua lỗ rất nhiều. Mà tại sao ông lại được tỉnh Hậu Giang mời về là làm Phó Chủ tịch thì kia, và lập bây giờ đến khủng hoảng tới cái nền báo chí, báo thì bênh ông nọ, báo thì bênh ông kia, và bây giờ báo pháp luật thì đăng cái tin về anh tỉnh Hậu Giang chủ động xin ông Thanh chứ không phải là do lo lót hay gì đó. Vì ông Trịnh Xuân Thanh làm cái công ty gì đó mà phục vụ cái PVC thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng vẫn được phong là tập thể anh hùng và đăng tin tỉnh Hậu Giang xin thế, vì là đã có nghị quyết của chính phủ rồi thì mỗi tỉnh mỗi nơi cơ quan được bao nhiêu phó thôi, mà đặc biệt cái ông này là để xin được phó về làm các cái nơi giữ nguyên hôm nay, đặc biệt là được về Hậu Giang làm thêm nghiệp chức phó nữa. Và cái báo bênh thì nói rằng cái đó là làm đúng quy trình chứ có cái gì sai trái đâu, là lập tờ báo khác lại đăng tin ngược lại là tờ báo Lao Động Việt Nam thì đăng tin là tin khó tin, hai chấm Trịnh Xuân Thanh không có chạy trong một ghép, không chạy các chức vụ này kia. Đấy, tôi nêu ra cái sự mà báo nọ thì bênh, báo kia thì chửi, để chứng tỏ rằng cái khủng hoảng của cái bộ máy cai trị của Đảng Cộng sản nó vào đến cái ông Loa và nó khủng hoảng đến Thanh Kiếm và Lá Chắn nữa. Bây giờ báo Dân Trí .com của Lê Phải đăng tin về về cái vụ Trịnh Xuân Thanh, lòi thêm ra người khác nữa, và đăng tin về cái sinh hoạt Quốc hội khóa 14 và dẫn lời của bà tân chủ tịch Quốc hội là vẫn là cụ tân mà cựu là Nguyễn Thị Kim Ngân, bầu cử kết quả tốt đẹp, 67 triệu cử tri tỷ lệ 99% tham gia bỏ phiếu, trong khi đó ở ngoài chung cả bao nhiêu triệu người ta đi biểu tình, ta có đi bầu đâu mà vẫn 99%. Và bà, cái bà tân chủ tịch, tân và cựu chủ tịch này thì cũng loan báo rằng có hai người đã trúng cử nhưng không đủ tiêu chuẩn để xác định tư cách đại biểu, thì không phải là duy nhất nữa mà là ngoài Trịnh Xuân Thanh còn bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường. Lát nữa sẽ có hồ sơ dài dòng về bằng thường mà tôi sẽ phải lược qua rất nhiều để tiết kiệm thời giờ. Hai đơn vị bầu cử của thành phố Cần Thơ phải tổ chức bầu bổ sung hai đại biểu Quốc hội, và bà Tòng Thị Phóng là tiếp tục làm phó chủ tịch, là bà cho rằng Quốc hội khóa 14 này còn có 494 đại biểu thôi. Bây giờ đến Blog Blue Việt Nam ở trong nước khui ra cái vụ bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường này là ai. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường lợi dụng tư cách đại biểu Quốc hội, tức là bà Quốc hội khóa 13, bây giờ bà trúng cử khóa 14 rồi, bây giờ bà đem ra khui ra và không cho bà đoán cử vì bà ấy có quốc tịch nước ngoài mà bà không khai báo. Không chỉ phản bội niềm tin của cử tri nhập quốc tịch vào thiên đường trốn thuế Manta để tẩu tán số tiền khổng lồ lên tới hàng trăm triệu euro, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường còn cao tay hơn các đại gia Nguyễn Đức Kiên, Phạm Công Danh khi lợi dụng đặc quyền và tư cách đại biểu Quốc hội để thực hiện các phi vụ làm ăn phi pháp thâu tóm ngân hàng và hàng ngàn hecta đất, đẩy rất nhiều nông dân vào cảnh màn trời chiếu đất. Sự phát triển thần kỳ trong hoạt kép của VID, tức là cái viết tắt của cái cụm đầu tư của Nguyễn Thị Nguyệt Hường, VID thành lập năm 2016, chỉ chưa đầy 6 nhân viên, nhưng mà chưa đầy một năm sau, thời điểm bà Hường trúng tuyển đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên, tức là khóa 2013 đó, tập đoàn VID Group của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã bành trướng hệ thống chân rết đến nhiều tỉnh thành khắp miền Bắc, làm chủ hàng bao nhiêu là khu đầu tư chế xuất. Chỉ 3 năm sau thành lập, bà Hường đã cấu kết với tập đoàn Li Fan của Trung Quốc làm chủ đầu tư 9 khu công nghiệp. Hiện con số này đã tăng lên đến 11 khu công nghiệp, gồm 3 khu công nghiệp ở Hà Nội, 1 ở Hà Nam, 3 ở Hải Dương và 2 ở khu công nghiệp Hưng Yên. Diện tích đất và số lượng khu công nghiệp mà bà Hường chiếm giữ nhiều đến nỗi trong giới kinh doanh bà Nguyệt Hường được ví von là bà đỡ của các khu công nghiệp. Và bà chiếm đất của người ta, bà nhường lại đất với giá rẻ mà 60% vốn công ty cổ phần bất động sản Ha à lại làm chủ công ty cả đó là Hanovit. Bà Hường cũng được biết là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn NTG Holding, có cổ phần lớn tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản TNR Holding Việt Nam, được đủ các thứ công ty, sở hữu nhiều tổ hợp bất động sản có tổng giá trị lên tới vài chục ngàn tỷ đồng. Và đặt vấn đề rằng có hay không việc bà Hồng Hường lợi dụng đặc quyền của đại biểu Quốc hội để quan hệ thao túng và trục lợi. Và nói đến bà thâu tóm cái Maritime Bank, là tên Việt Nam là Ngân hàng Hàng Hải nè, rồi bà đưa chồng bà vào làm thông tóm như thế nào. ông chồng của bà là ông Trần Anh Tuấn, khi đó còn là tổng giám đốc VID Group, đã nhảy vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 và giữ chức danh phó chủ tịch Maritime Bank, ngân hàng hàng hải. Dù trước đó quản lý ngân hàng vẫn còn một điều xa lạ đối với ông. Từ tháng 10/2008 ông chiếm chức vụ tổng giám đốc và giữ vị trí đó cho đến khi nắm được chức chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016. Còn bà Hường nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng sáng lập ngân hàng hàng hải. Dài dòng lắm. Để cho bản chụp mà hai vợ chồng và cả con trai của hai ông bà này chỉ vào quốc tịch Manta ngày 22/6, tức là lúc đó là cái vụ Formosa nó đã đổ bể đó rồi. Cái vụ Formosa nó đổ bể đầu tháng 4. Và trong khi đó thì bà tiếp tục bà ứng cử đại biểu quốc hội. Và bà được bầu vào quốc hội trước khi bà vào quốc tịch Manta. Bầu cử quốc hội là tháng 5, hai mấy tháng 5. Mà mãi 22/6 bà mới vào quốc tịch Manta. Chứng tỏ là chị này, chị cả nhà này đi chạy. Đây có ảnh chụp của chồng là quốc tịch Manta, giấy thông hành đó. Thằng con trai tên là Trần Anh Đức cũng lại. Và tài liệu này cũng là lộ ra rằng hai bà này có liên hệ đến cái vụ siêu lừa Huyền Như, chúng ta nhớ rằng. Thì dường như đó, bản án hình sự sơ thẩm này, vụ án Huyền Như và đồng phạm kết luận rằng bà Như biết có một số công ty sân sau của ngân hàng hàng hải, ngân hàng của bà Nguyễn Hường này đó, có nguồn vốn muốn gửi để kiếm tiền lời nhiều và cần gặp trực tiếp để đàm phán. Như vậy, chính bản án và nhận định của hội đồng xét xử trong phiên sơ thẩm đã khẳng định những sai phạm của ngân hàng Maritime Bank liên quan đến siêu lừa Huyền Như. Liên hệ như thế. Và tiếp theo, ngay trong thời gian 21/7, thì đài VOA đăng tin rằng khi mà được biết rằng cái bà Huyền, cái Thanh Nguyệt này, Nguyệt Hường này, bà có quốc tịch Manta, thì đảng đối lập của nước Manta, đài VOA ngày 21/7 đăng tin là đối lập Manta đòi làm rõ vụ hộ chiếu nữ dân biểu Việt Nam. Báo chí Manta dẫn lời thông cáo của đảng dân tộc nói rằng Thủ tướng Joseph Muscat không thể tiếp tục giữ im lặng về việc liên quan tới bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường sau khi nữ doanh nhân này bị tước tư cách đại biểu Quốc hội Việt Nam. Theo truyền thông Manta hôm 21/7, đảng đối lập này cáo buộc rằng việc cấp hộ chiếu cho bà Hường đã không được cân nhắc kỹ càng. Truyền thông của quốc đảo nằm ở châu Âu còn đưa tin thêm rằng không chỉ cựu nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam mà cả gia đình bà đã có quốc tịch Manta. Theo văn phòng quốc hội, lý do là bà vi phạm luật quốc tịch của Việt Nam khi có thêm quốc tịch Manta mà không hề khai trong hồ sơ bầu cử, cho nên bà bị tước cái tư cách đại biểu quốc hội. Rồi thì cũng là chạm blog Việt Nam, hai bài của Facebook Nguyễn Trung Tuyển cũng đăng bài bà nghị bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường bóp cổ doanh nghiệp chiếm đất của dân và hút máu ngân hàng, và các hình ông chồng của bà là Trần Anh Tuấn. Và blogger này tiết lộ rằng ông Tuấn này có cái nickname, cái bí danh là Tuấn Trợ. Với tầm nhìn xa trông rộng, bà Hường đã nhận thấy sản xuất không thể kiếm lời nhanh, chỉ có đầu cơ hạ tầng cho các doanh nghiệp khác thuê mới kiếm lời cao hơn họ. Và vì thế, bà đã cấu kết với tập đoàn Li Fan của Trung Quốc mua chuộc dưới địa phương tỉnh Hưng Yên, thâu tóm 25 hectare đất nông nghiệp của người dân với giá đền bù rẻ mạt, đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh ly nông. À, bây giờ trong nước, dân oan bây giờ bỏ ruộng, bỏ đất đi làm cu ly, gọi là ly nông. Sau đó cho các doanh nghiệp sản xuất thuê lại với giá cắt cổ. Khi thu được số tiền khổng lồ từ cụm công nghiệp Li Fan Hưng Yên, trong cơn say máu làm giàu, bất chấp thủ đoạn, bà Hường tiếp tục cấu kết với quan chức các địa phương, vung tiền thâu tóm đất nông nghiệp để lập tiếp hai khu công nghiệp tại Hải Dương là Nam Sách và Phú Điền Phúc Điền, rồi Quang Minh ở Vĩnh Phúc, rồi Đài Tư Hà Nội, rồi Thạch Thất Quốc Oai Hà Nội, Đồng Văn Hai Hà Nam, v.v. Chỉ trong thời gian ngắn, bà Hường đã thâu tóm hơn 2.000 hectare đất nông nghiệp. Không biết bà Hường đã bỏ ra bao nhiêu tiền để đi lên với các quan chức địa phương. Người ta chỉ biết khu công nghiệp
quang minh của Bà Điệt, thành phố Hà Nội đã mở ngay tuyến xe buýt 53 từ trung tâm thành phố đến khu công nghiệp Quang Minh của bà để làm bệ phóng, và cũng đăng lên là hình ảnh của hàng chục người dân đứng bên con kênh đen kịt vạch tội khu công nghiệp Quang Minh gây ô nhiễm môi trường. Rồi một cái hình ảnh nữa là hàng chục người dân xã Tiền Phong và thị trấn Quang Minh đứng bên con kênh đen kịt vạch tội khu công nghiệp Quang Minh xả thải gây ô nhiễm. Và đang tiếp là bà ép người dân nhượng đất khu công nghiệp. Đây là vấn đề dân oan chúng ta đã cho tranh đấu từ hàng chục năm nay rồi. Giờ thì lại nói rằng bà hút máu doanh nghiệp như thế nào. Ở khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, một khu công nghiệp lớn nhất của bà Hường, toàn bộ nước thải của khu công nghiệp này đều xả trực tiếp ra môi trường. Theo Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, nước thải do khu công nghiệp Quang Minh xả ra môi trường có hàm lượng độc tố cyanua giống như cái chất mà Formosa xả ra biển, vượt 8 lần tiêu chuẩn cho phép. BOD5 vượt 13,5 lần, COD vượt 14,7 lần, sulfur vượt hơn 4 lần và coliform vượt hơn 13 lần. Khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai của bà Hường cũng xả nước thải làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước môi trường. Người dân xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất rất bức xúc về tình trạng nước thải của khu công nghiệp này xả trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm. Theo phản ánh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, thì chính công ty Nam Đức, một công ty của bà Hường, đã ép các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chấp nhận mức phí hạ tầng cắt cổ. Nhiều doanh nghiệp của bị công ty Nam Đức khủng bố, bịt cổng, bịt cống thoát nước. Thậm chí khi các doanh nghiệp xin các thủ tục hành chính tại nhiều cơ quan quản lý nhà nước cũng bị từ chối với lý do chưa nộp phí hạ tầng. Tranh chấp đủ các kiểu để mà phát triển theo là một cái công ty con của Tàu Cộng nha. Còn thì trong khu công nghiệp Đồng Văn 2 của bà Hường thì khu nhà ở phục vụ khu công nghiệp vẫn dở dang, và chủ đầu tư có biểu hiện trở mặt với các nhà đầu tư góp vốn mua đất ở dự án này. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt thì dự án phải hoàn thành vào đầu năm 2010. Dù đã quá 6 năm, dự án vẫn hoang sơ, cỏ mọc tùm. Phải chăng đây chỉ là thủ đoạn chiếm đất để đầu cơ? Đấy là chiếm đất rồi để thâu tóm ngân hàng, là Maritime Bank như thế nào? Với tư cách là đại biểu Quốc hội, bà rất tích cực tham gia vào việc điều hành các chính sách về kinh tế như đất đai, tài chính, ngân hàng, sao cho có lợi cho hoạt động kinh doanh của bà. Còn miếng cơm manh áo của người nông dân bị mất đất, quyền lợi của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của bà thì bà mặc kệ. cái Facebook Nguyễn Trung Tuyển này. Còn bà thứ hai nữa, tố cáo thì không phải chỉ có mình cái bà vợ cho bà Hương này, nêu ra một bốn cái bộ mặt này. Rồi Nguyễn Trung Tuyển hạch tội bà sờ đến những người này, tại sao không sờ đến những người là quyền trưởng phòng, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinasinline Giang Kim Đạt đã bán 3 con tàu ôm số tiền 19 triệu USD tẩu tán ra nước ngoài, mua bất động sản và giao cho bố lẻ đứng tên. Giờ thì nhắc đến vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt Hường và chồng là Nguyễn Anh Tuấn, rồi thì lại nhắc đến siêu lừa Huyền Như như thế nào thì tôi lướt qua đi. Theo hồ sơ Panama, là có cái Panama Paper đó. Theo hồ sơ Panama bị đề rõ, Việt Nam có tới 189 cá nhân và tổ chức với 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại các thiên đường trốn thuế. Tổng cộng có 92 tỷ USD được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài. Phải chăng phần lớn là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân? Trong khi đó, cơ sở pháp lý của Việt Nam, công cụ phòng chống tham nhũng và nhất là thu hồi tài sản tham nhũng, tẩu tán lại chưa có biện pháp chế tài. Tại khoản 2 điều 14 luật phòng chống tham nhũng quy định về nghĩa vụ kê khai tài sản là về bắt bẻ luật pháp về thằng Việt Cộng vô ích bây giờ. Rồi báo cáo này cũng so sánh với cái việc chống tham nhũng ở bên ta với bên Tàu như thế nào, tôi cũng xin lướt qua đi vì đó là cái bài này đã quá dài rồi. Và nhân cái dịp khui này thì chứng tỏ rằng tư bản đỏ ở trong nước nó có hai loại, cái loại là đồng chí đảng và đồng chí địch. Bây giờ Nguyễn Phú Trọng đang lo bảo vệ các đồng chí đảng và lo khui các đồng chí địch. Và rất là báo là nhân dịp này nhắc diện thì ông nói rằng thì là chống tham nhũng là việc cần làm ngay đấy. Thì bạn đọc dân làm báo đặt vấn đề là ông tổng bí thư ơi, đây cũng là một việc cần làm ngay. Việc đó là cái gì? Còn cái chuyện cá chết thì cứ để cho nó chết. Và nhắc nhở ông rằng chủ tịch hội đồng nhân dân Nguyễn Công Ngọ điều tra tới đâu rồi, là tham nhũng cỡ tầm triệu đô, to nhất vùng. Nếu có một nhà đấy, ngôi biệt thự khủng của cựu bí thư, to nhất vùng, nằm trên miếng đất vàng rộng nhiều hecta, được mà thâu mua từ người dân sống chung quanh. Và chụp hình lên cái dinh khủng này tọa lạc tại khu Trần, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, được xây dựng bằng gỗ quý, đá xanh nguyên khối, cây xanh móc từ đường về, và có cả hồ bán nguyệt cho bà bí thư rửa chân. Đây được xem là thiên đường xã hội chủ nghĩa của ngài bí thư. Chung quanh dinh của ngài có tường bao quanh kín mít, có camera quan sát phòng ngừa thanh tra chính phủ đến khủng bố. Đặt vấn đề là tiền đâu để mấy ông bà cán bộ đại diện cho giai cấp vô sản mà xây cất nên những thứ khủng như thế này. Và sau khi tố cáo ra thì blogger này than rằng thôi thì lại hướng về Ba Đình mà réo, chậm đâu, chuyện cần làm gấp đây này. Chẳng đâu, nhớ đập chuột phe địch thì phải coi chừng, đừng để bình chuột của phe ta. Rồi một Facebooker khác đặt vấn đề là phép màu của đảng ấy, tạo ra những đại gia. Và tôi không những tố cáo thêm là ngoài Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Vũ Huy Hoàng, và không quên nhắc đến Võ Kim Cự là thủ phạm của cái vụ Formosa Hà Tĩnh. Và đặt vấn đề rằng thì những tên này như thế này mà tại sao nó lọt được vào Quốc hội, là bởi vì cái hệ thống bầu cử, đảng cử dân bầu của các anh. Chứ để dân chúng tôi bầu thì nếu mà những tên như thế này mà chúng tôi biết thành tích như thế này, làm sao tôi bầu được. Không lẽ gì mà một ông với niềm hồ hởi trước Ngô Sa và Hà Tĩnh một cách nhanh chóng, bất chấp luật pháp về thẩm quyền ký cho thuê đất, mà thực chất quyền năng đó lại thuộc về chính phủ, mà cái ông đó lại vẫn cứ điềm thản nhiên im lặng mà làm đại biểu quốc hội kỳ tới. Đấy là ông Võ Kim Cự tiếp tục được tín nhiệm mà làm đại biểu cho dân chúng trong khóa mới này. Và đặt câu hỏi phép màu nào khiến ông Cự trụ vững trước những biến cố sai phạm còn lớn hơn cả vụ ông Thanh, là một lỗ 3.200 tỷ, vì thử hỏi với số tiền 500 triệu đô thực ra chỉ là con số quá nhỏ mọn so với thiệt hại thực tế. Nếu tính toán đúng đắn mà Formosa hứa sẽ bồi thường cho ngư dân thì số tiền ông Thanh làm thâm hụt ngân sách trong thời gian tại vị tại PVC có thấm tháp và nhằm nhò gì đâu. Phép màu nào đã khiến ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm con trai mới 25 tuổi về làm lãnh đạo ở những tổng công ty lớn tầm cỡ và liên tục thua lỗ nhưng vẫn tiền tỷ bỏ túi riêng? Phép màu nào khiến ông Trịnh Xuân Thanh dù làm thất thoát hơn 3.200 tỷ mà liền ngay sau đó vẫn điều động về làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang và rồi lại nghiễm nhiên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14? Phép màu nào đã khiến ông nguyên bí thư tỉnh ủy có một căn biệt thự nguy nga như một cung điện giữa thời mà người dân và doanh nghiệp phải vật vã cũng như lao đao về nền kinh tế ảo ọt kiệt quệ bởi nợ nần không nhớ, mà mỗi năm khiến hàng vạn doanh nghiệp phải tức tuổi phá sản hay đóng cửa dù đã tìm mọi cách để cứu vãn? Và phép màu nào, vì trả lời là phép màu đó là 3 chữ thôi, là đúng quy trình. Đó chính là 3 từ đúng quy trình, bất chấp mọi sự mà để khiến cho hàng triệu dân chúng rơi vào cảnh thảm họa tày trời, còn đang phải chống chọi với những khắc nghiệt hiện diện từng ngày. Và còn bao nhiêu thứ nữa chưa được phanh phui ra sau những chuyện hết sức ngược đời và nực cười như người ta đã bàn tán xôn xao trong sự phẫn nộ về việc người ta truy bước một ông chủ quán cà phê đến cùng ra chiếc vành móng ngựa, xử nghiêm 2 thanh niên chót giật bánh mì vì đói ăn, chuyện hàng chàng học sinh vì cứu người giữa đường lại được hưởng 52 ngày tù vì bất chấp các cơ quan tố tụng tại tỉnh này. Đấy, công lý nó như thế, công lý xã hội chủ nghĩa nó như thế. Khi người ta có phép màu nằm ngoài luật pháp văn minh hiện hữu trong tay để có thể làm bậy, thì bậy mường tượng đến lúc sẽ đánh mất nó hoặc trở nên vô hiệu hóa bởi kẻ khác, nhất là trong một thể chế chính trị độc đảng, toàn trị và tất cả lại nằm trong sự kiểm soát, kiềm tỏa tuyệt đối của Đảng Cộng sản như hiện nay. Cái câu này rất là mỉa mai. Hôm nay là kẻ săn mồi, nhưng mai lại trở thành ra con mồi cho kẻ khác. Đó chính là quy luật sinh tồn của một thể chế ăn thịt.
Hay lắm.
Người ta có thể lừa dối những công dân là những thiên thần ngây thơ ở xứ Oji huyền diệu bằng một vài trò ảo thuật dối trá ma mánh, nhưng cũng đã đến lúc người ta sẽ phải đối diện với sự thật về khả năng hạn hữu của mình để mà làm những điều tốt hơn cho một xã hội văn minh và nhân bản hơn.
Và một blogger khác của dân làm báo là Trần Nhật Phong đặt vấn đề rằng trong khi đất nước lâm nguy như thế, dân chết như thế, cá chết như thế, mà Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục trò chơi trả thù rửa hận. Tôi không nghĩ rằng trả thù rửa hận, đây là đồng chí Đảng và đồng chí địch chơi nhau.
Trần Nhật Phong đặt vấn đề, cuộc chơi trả thù rửa hận có phe thắng cuộc. Cuộc thay chiều đổi đại, hay nói một cách dùng đúng bản chất là cuộc thanh trừng của nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đã bộc lộ rõ cuộc trả thù rửa hận của phe thắng cuộc trong trận chiến tranh giành quyền lực và quyền lợi. Theo đó, cơn hỏa sóng dư luận do nền báo chí đâm thuê chém mướn đang khiến cho người dân nhìn rõ hơn từng chiếc mặt nạ rơi tuột xuống đất. Từ vụ chiếc xe bảng số xanh của Trịnh Xuân Thanh cho đến đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường, với quốc tịch Manta và căn nhà gỗ trị giá hàng triệu Mỹ Kim của nữ trung úy công an Đắk Lắc Trần Thị Thúy Hằng, con gái của thiếu tướng kiêm giám đốc công an Đắk Lắc Trần Kỳ Rời. Rồi giờ là nhắc đến là kẻ khốc, nhưng cả lũ lại không hề có một câu chữ nào đề cập đến Võ Kim Cự, vốn từng là bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, cũng là kẻ đã ký giấy cho phép Formosa thuê mướn lên đến 70 năm và nay còn đắc cử làm đại biểu Quốc hội. Cuộc tổng thanh trừ lần này đã có vẻ lộ hơi rõ hơn về sự trả thù dạ hận nhắm vào những vây cánh được gọi là phe nhóm lợi ích của 3X vốn làm mưa làm gió dưới thời Bách làm thủ tướng. Facebook nó đã trở thành vũ khí lợi hại cho phe thắng cuộc khi muốn luộc trong một kép một nhân vật nào thuộc phe thua cuộc. Đấy. Tóm lại là kịch bản luôn luôn được mở đầu bằng dư luận trên Facebook rồi nói về mức độ tài sản tác hại v.v. Giờ bây giờ các tay bị luộc nó thì thế nào? Nạn nhân á, đến chỉ còn hai lựa chọn, một là thỏa hiệp và hai là chuẩn bị rửa mông vào tù tùy theo mức độ ân oán trước đó. Nếu thỏa hiệp thì nạn nhân trong hoạt ghép sẽ phải ói ra hết tất cả những tài sản đang có, hoặc phải tình nguyện rút lui khỏi chức vị để nhận bản án kỷ luật nội bộ, giữ lại một ít tài sản coi như tiền dưỡng hưu để hạ cánh an toàn. Nhưng nếu mức độ nặng hơn, người ta sẽ nhìn thấy trên mặt báo chí là bắt khẩn cấp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Và thế là những hình ảnh nạn nhân bị công an còng tay dẫn đi như trường hợp của Phạm Công Danh, và báo chí lại tha hồ chi chết những ngôn từ đáo to búa lớn như là gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng, như là thú chơi ngông của đại gia XYZ, hay là ngắm nhìn biệt thự ngàn tỷ cánh ABC. Có bao nhiêu đại biểu Quốc hội Việt Nam có song tịch để chuẩn bị đường chạy như Nguyễn Thị Nguyệt Hương, và con cái những lãnh đạo có bao nhiêu kẻ mang quốc tịch Âu Châu, Hoa Kỳ như con cái của đảng viên Nguyễn Công Khế đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Sẽ còn bao nhiêu trung úy công an Đắk Lắk Trần Thị Thúy Hằng được báo chí lưu ưu ái giới thiệu căn biệt thự gỗ trị giá hàng triệu Mỹ Kim, và những kẻ lãnh đạo như Đinh La Thăng suốt ngày chém gió trên báo chí rằng sẽ thế này sẽ thế kia, nhưng đến chung cuộc Đinh La Thăng chả có chạm được ai chưa, đã có chạm được ai chưa, hay chỉ là chém gió xong rồi chỉ im lặng, hoặc bị kẻ bị đưa lên đài chỉ chiếm, chỉ bị kiểm điểm nội bộ. Đấy, nhắc sơ đến Đinh La Thăng, tôi cũng không muốn nói nhiều về Đinh La Thăng nữa, bởi vì cái tên này nó chỉ là chém gió thôi. Và khi Đinh La Thăng chửi nhà thầu Trung Quốc thì bà con sung sướng, nhưng đến sau cùng thì gần 80% các dự án giao thông đều do Đinh La Thăng ký cho nhà thầu Trung Quốc ôm trọn gói xây dựng. Đấy, đáng đang làm nào đó. Cũng theo ngày mà một người bạn vong niên của thì có thể thời gian tới những con mồi sắp sửa bị Đinh La Thăng luộc sẽ bao gồm là đây nữa, nào là David Dương, người được mệnh danh là vua rác, rồi đến Hai Chí, kẻ được xem là lão đại ngầm của giới làm ăn địa sản ở Sài Gòn Cần Thơ, đại gia Lê Ân gốc Quảng Nam nhưng vào Sài Gòn kiếm sống từ trước 75, từng nổi tiếng với trò cưới vợ còn trinh ở tuổi sắp sửa hết hợp đồng với thượng đế. Rồi tờ báo Mạng Một Thế Giới, đây đã trở thành công cụ cho phe thắng cuộc thanh trừng trả thù rửa hận dưới chiêu bài chống tham nhũng, chống tiêu cực, Tờ báo này bắt đầu mở ra những cuộc đấm đá tưng bừng dưới sự điều khiển của Nguyễn Công Khế, kẻ đang lấy công chuộc tội vì đã chót theo phe miền Nam của cánh Võ Văn Kiệt và Nguyễn Tân Dũng. Vụ Trịnh Xuân Thanh sau khi có lệnh của cả lũ, Nguyễn Công Khế làm tới bến luôn. Hầu như ngày nào cũng có tin tức bình luận để chọc cho dư luận phẫn nộ. Mục tiêu là thu tóm những đại gia đứng phía sau lưng của Trịnh Xuân Thanh. Tôi lấy làm lạ là nhắc cho Nguyễn Công Khế là như tôi để ý đến cái đoạn này. Con cái của Nguyễn Công Khế qua Mỹ làm nghề cho vay lậu và với lãi cao. Nhiều người ở San Jose đang trở thành con nợ của Nguyễn Công Khế. Giờ thì không giống nước mẹ Trung Quốc, cuộc thanh trừng của phe người Bắc có lý luận này là phe Nguyễn Trọng Lũ đó, được xem là bự hơn nhiều so với chiến dịch đảo họ đập rồi của Tập Cận Bình. Giờ thì cả lũ chỉ đập rồi của phe 3X nhưng lại lấp liếm bao che một cách trắng trợn như vụ nhân thân tốt của lãnh đạo Vinaxin với thành tích 18 lần bẻ ống nước sông Đà, hay là vụ quả kim cự kẻ được xem là thủ phạm thứ hai trong phong xa không hề bị truy tố mà còn được đắc cử vào Quốc hội. Hèn chi với môi trường làm ăn kiểu nhà sản, việc kêu gọi đầu tư FDI đã rơi vào bế tắc đến mức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là Trần Vĩnh Tuyến đến San Francisco hôm giữa tháng 7 vừa qua đã đưa ra hàng loạt những ưu đãi nhằm chiêu dụ Việt kiều đầu tư về Việt Nam, nào là giá mướn đến từ 80 cent USD cho đến $1.2 cho một thước vuông, rồi lại miễn thuế đất cho nhà đầu tư, rồi miễn thuế thu nhập 4 năm đầu, rồi lại miễn thuế nhập khẩu với cái gọi là phát triển công nghệ vân vân. À bây giờ thì nhớ cái tên Trần Vĩnh Tuyến là đến San Francisco nhá. Trần Nhật Phong tố cáo tiếp: đất nước của những thằng hèn, câu nói của ai đó đến đây không ngờ lại hoàn toàn chính xác với những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Kẻ lãnh đạo thì hèn với thiên triều, đại gia thì hèn với quan chức, nghệ sĩ thì hèn với khán giả, còn dân đen thì hèn trong khốn khổ, tất cả phải sống một cách thỏa hiệp kiểu dây thung trong chiếc ao đầy cá chết và rác rưởi, nhưng vẫn to mồm rằng Việt Nam đứng hàng thứ 5 trong khu các quốc gia hạnh phúc nhất toàn cầu. Tội nghiệp. Và đây là cái nền pháp lý công lý của nó cũng khủng hoảng đến cái độ mà blogger trong nước, không phải nước nào, là báo Dân Việt Nguyễn Tường đăng cái tin rằng thì hai cậu thanh thiếu niên đói quá đi cướp bánh mì ăn mà bị tù. Trong vòng vài ngày, hai thanh niên lãnh án tù giam vì cướp bánh mì. Cùng lúc lãnh đạo Vinaconex được miễn tố và 45 vị cán bộ ngân hàng gây thất thoát 9.000 tỷ đồng ung dung ra tòa. Giữa những ý kiến trái chiều, dư luận nghiêng hơn về nỗi hoang mang về mặt cái lệ cao hơn luật, luật cho quan khác chứ luật cho dân. Tôi lướt qua cái này. Thì đó là so sánh với cả hai cái thanh niên để cho nó đói mà nó đi nó cướp bánh mì chỉ có đáng giá bao nhiêu đâu, $1-2 thôi mà nó ở tù 18-19 tháng. Rồi đặt vấn đề là năm quan chức Vinaconex ở nước sông Đà mày khó thì lại ra tòa ung dung và thường án không bị truy tố vì đã sai phạm lần đầu. Khi hai người đàn ông của Công Tum phải vào tù vì bắt một con vịt thì một bí thư huyện ủy Cao Bằng lái ô tô đâm chết ba người vẫn được hưởng án treo. Người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén từng được yêu cầu phải trình hóa đơn chi phí cho bởi tử oan, giờ thì vợ ở nhà đi nuôi tù và tốn bao nhiêu thì bây giờ nó bắt nộp hóa đơn thì nó mới bồi thường. Hóa đơn chi phí trong những ngày đi kêu oan. Trong khi ở thái cực khác, Dương Chí Dũng phạm tội tày đình vẫn được ăn lương đều đặn trong 2 năm ngồi tù. Diễn biến vừa tố tụng găm vào dư luận một cảm giác rằng các cơ quan tư pháp rất nhiệt tình truy bức dân và nhiệt tình gỡ tội cho cán bộ. Đấy, phải nói là cán bộ đến tòa cứ vui vẻ cười tươi. Cái nguyên tắc đã phá vỡ nguyên tắc lõi của luật pháp là công bằng. Đấy, không. Cái tin tức này vào để chứng tỏ về cái sự phá sản về công lý và luật pháp của nó như thế nào. Và đến đây là một cái bài của Facebook Lê Văn Luân mà tôi biết là theo trong cái bài viết này thì thấy ông Trần một luật sư đặt vấn đề là công lý thực sự như một bóng ma. Với cái tình trạng công lý như thế thì ông nói là công lý để ở nước Việt Nam bây giờ như một bóng ma. Họ sẵn sàng bỏ rơi những quyền lợi chính đáng của người dân khi có xung đột với lợi ích nhà nước hoặc công quyền. Và họ cũng sẵn sàng bỏ qua hay nương nhẹ dung dưỡng cho những hành vi tham ô nhũng nhiễu đục khoét và kể cả những hành vi đầu độc diện rộng một cách bất hợp chấp hợp luật pháp. Tóm lại, dân chúng đã quá khát tình người, niềm tin và lẽ phải trong một xã hội mà gần như tất thảy đã đảo lộn nhưng luôn sẵn đúng theo một quy trình ma quái nào đó, thế là sớm đúng chiều sai, mai lại đúng đấy. Hồng hoang giá trị. Và dư luận không, và thì không bao giờ quên cái vụ Formosa, trong khi các ca giờ trò thanh toán lẫn nhau như thế và công phá sản về mọi phương diện, khủng hoảng với mọi phương diện như thế, thì dư luận trong nước và các nhà đấu tranh vẫn không quên vụ Formosa. Và đây là Doc Soha Việt Nam VN đặt vấn đề là Formosa liên tục được nhắc ở Quốc hội, chỉ có một người vẫn im lặng. Là sáng 20 tháng 7, phiên họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 đã diễn ra trọng thể tại phòng họp Diên Hồng. Nhà Quốc hội cùng với sự có mặt của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước còn có 494 vị đại biểu Quốc hội mới được bầu. Điều khiến nhiều người chú ý chính là cái tên Formosa và sự cố nó gây ra đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các bài phát biểu của các vị lãnh đạo. Từ bài phát biểu khai mạc cho tới bài phát biểu tiếp sau về ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Trong bài phát biểu khai mạc khi nói về tình trong nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề cập sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng mà đến ông, đặc biệt trong phần trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, thì cái tên Formosa đã được nhắc đến 4 lần và chỉ rõ công ty Formosa đã vi phạm pháp luật về đầu tư và bảo vệ môi trường. Nhưng mà dù Formosa được nhắc đến nhiều lần như vậy ở Quốc hội, nhưng có một người cho đến giờ vẫn im lặng, đó là vị đại biểu Quốc hội khóa 14 của Hà Tĩnh, là ông Võ Kim Cự, người vừa được bầu làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa 5 ngày hôm qua 20 tháng 7. Với 75% số phiếu ủng hộ, ông Võ Kim Cự đã chính thức trở thành vị đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Tĩnh cùng với 493 vị đại biểu Quốc hội khác. Sáng hôm qua, ông cũng có mặt tại hội trường Diên Hồng. Trong ngày họp đầu tiên bên hành lang Quốc hội, có khá nhiều nhà báo tìm cách tiếp cận ông, nhưng họ chỉ nhận được sự từ chối, sự khước từ. Không ai có thể hỏi được ông chuyện này về cái vị Formosa. Và báo Giáo dục Việt Nam, ký giả Xuân Dương viết bài là nhận diện nhóm lợi ích bám luyện. Và đăng hình của ông Chu Xuân Phạm là đại diện Formosa, tên Chu Xuân Phạm là cái tên đại diện Formosa mà hôm mà chất vấn nó về cái thải độc, nó nói rằng thì nước Việt Nam một là thép, hai là chọn cá thôi, tôm cá thôi, chỉ một hay hai thứ thôi, đến Thủ tướng Chính phủ cũng không thể chọn cả hai được. Bây giờ đăng hình cái tên này và nhắc lại rằng những kẻ đảng làm cho đất nước đội sổ, khiến cho lòng dân không yên, có phải là những kẻ bám nước hay không? Và đọc vấn đề là bám nước nó ở đây liên quan đến chủ quyền quốc gia, đến khả năng đất nước có đủ lực lượng và sức mạnh quốc phòng khi buộc phải chiến đấu chống ngoại xâm, đến một xã hội mà người dân giàu có hạnh phúc vẫn được sống trong an bình chứ không phải là nghèo mà an bình. Từ xưa đến nay phổ biến cho rằng bán nước là hành động cấu kết tiếp tay cho các thế lực ngoại bang nhằm mưu lợi cho bản thân, dòng tộc, phe nhóm, gây thiệt hại tới chủ quyền quốc gia, lợi dân tộc. Nói theo ngôn ngữ dân gian là rước voi dày mà tổ. Rồi thì Facebooker Thái Bát Tân cũng đăng bài là tản non buồn tàu chìm thì chuột chạy, tức là nhân cái dịp mà Nguyệt Hương mà ngày 20 đến tháng 6 2016 mới trở thành có quốc tịch Manta đó. Thì bạn ấy nói rằng tàu sắp chìm rồi cho nên chuột nó chạy. Làm bài thơ ngắn thôi, tôi đọc cho vui. Liên Hợp Quốc cho biết trong 25 năm qua 2 triệu 6 người Việt
đã rời bỏ quê cha, sang nước khác sinh sống, hầu hết là người giàu, chưa kể cũng không ít phụ nữ đi làm dâu và công nhân xuất khẩu sống chui lủi không về. Đó là một sự thật cay đắng và nặng nề. Vậy là đi, đi hết, những người có thể đi, để lại câu hỏi khó: vì sao và làm gì? Tàu chìm thì chuột chạy, phải chăng tàu đang chìm? Con tàu của đất nước, ôi phải chăng đang chìm? Giờ đài VOA đang trích trình vấn tất ngày 25 tháng 7 của Việt, của Khánh An, thì cái tựa đề là: liệu Tân Quốc hội Việt Nam có khả năng đi tới cùng vụ Hồng Mai Sai không? Tức là có đề nhắc đến, thì cũng nhắc là nhắc đến thì nhắc đến mà có đi tới cùng không? Bây giờ nhắc đến rằng chính quyền Việt Nam đã thừa nhận Hồng Mai Sai là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường lớn nhất từ trước đến nay, đã gây nhiều băn khoăn, nhưng mà vấn đề là nhắc thế mà chưa thấy làm gì cả. Và blogger Phạm Chí Dũng cũng nói với báo người Việt rằng phản kháng cái chết Rasa hiện đang bước vào giai đoạn 2. Cảm ơn. Rất có thể đã có đảng và nhà nước sau. Đi biểu tình thì bảo thế này là nhất là bây giờ nhà nước làm sao? Nhà nước La đã sai lầm chua chát cho những mưu tính về công bố nguyên nhân cá chết miền Trung cùng 55 triệu người, 50 triệu đô la mà người dân phải trương bằng rơn không đủ mua quan tài. 500 triệu đô la bồi thường không đủ mua quan tài. Và cuộc phản kháng cá chết không một giai đoạn chính thức bước vào một giai đoạn mới, tức là tiếp tục biểu tình. Cái 500 triệu đô la không là cái gì cả. Và bây giờ là những cái ở trong nước, lời báo lời phải pháp luật đăng những cái tin rất là bất lợi cho chế độ, mà tôi coi là Việt gian tự thú. Bây giờ báo pháp luật thì tự thú như thế nào? Báo pháp luật tự thú với cái câu của đại biểu quốc hội của tỉnh Ninh Bình là Bùi Việt Phương thốt lên: bán không từ thứ gì, ăn không từ thứ gì. Và báo pháp luật nhắc lại rằng đại biểu Bùi Việt Phương đã thốt lên như vậy khi nói về bộ máy công chức hiện nay trong buổi thảo luận cho ý kiến về chương trình giám sát năm 2017 của Quốc hội vào sáng nay 25 tháng 7. Và nhân dịp này thì chụp ảnh cái ông này lên và đặt vấn đề là ông thừa nhận như tôi gọi là tự thú, nghe mà xót xa, nhưng thực may là vẫn còn, còn hơn là cứ mãi dối trá và huyễn hoặc. Và báo pháp luật không quên nhắc lại trước đây là bà phó chủ tịch nước bà Doan thì bà nói là ăn không từ thứ gì của dân, và ông này thì ông nói là bán không từ thứ gì. Đã ăn không từ thứ gì để có thể có cái để mà ăn, đương nhiên thì bán tất cả những gì có thể có mới đút vào mồm được, và vô tình cứ mất cắp ở cơ quan hàng trăm triệu đồng, hàng chục lượng vàng đấy. Đấy là còn chưa kể đến những cơ ngơi hàng ngàn tỷ bằng gỗ quý được xây cất lên trong khi những cánh rừng ngày càng chọc đi, cá chết, gỗ hết, thực phẩm bẩn, không khí độc hại, nguồn nước cạn kiệt, và cũng không tránh được cảnh bị ô nhiễm nặng nề. Con người thì tha hóa, đạo đức xuống cấp trầm trọng, không chỉ bề nổi như vài tên quan nhỏ là thanh tra giao thông bảo kê ăn hối lộ gần 4 tỷ đồng, mà còn nhiều kiểu bảo kê quyền lực khác để chặt phá rừng, đục quét ngân sách, rồi cả kiểu bảo kê như Võ Kim Cự đã rước Formosa vào Việt Nam bằng cách phê duyệt cho thuê đất 70 năm, rồi mới trình lên chính phủ xin chấp thuận theo kiểu chảm trước rồi mới tấu sau cho một sự đã rồi. Và cũng VOV tức là đài truyền hình Việt Cộng đó, đặt vấn đề là ông Võ Kim Cự phỏng vấn là ông trả lời: tôi chưa nghe ai nói đình chỉ tôi hay phong mốt xa. VOV Việt Nam nhé, đây là đài truyền hình nữa. Theo ông Võ Kim Cự, việc cấp phép Formosa là đúng, phù hợp với luật pháp. Ông cũng chưa nghe ai nói về phải bãi nhiệm ông hay đình chỉ Formosa. Đấy. Thì và phóng viên của VOV hỏi là: thưa ông, tại sao ông né tránh báo chí cho việc Formosa? Thì ông trả lời là: tôi không có né tránh, nhưng trả lời ngắn thì không đủ, cho nên tôi muốn có thời gian đầy đủ để trả lời. Đối với báo chí, tôi luôn sẵn sàng, tôi rất muốn gặp báo chí để chia sẻ thông tin, cung cấp chính thống các quyết định, văn bản quy phạm pháp luật đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cung cấp. Đây là một vấn đề tôi cũng rất băn khoăn. Thời gian họp Quốc hội nghỉ giải lao ngắn không đủ thời gian, chứ không phải tôi né tránh. Lập tức là một góc khác
tự xưng như là một bé gái. Và bóp lên cái lời phê bình này: anh võ kim cử ơi, em vốn là người phụ nữ ngây thơ mềm yếu, bản tính hiền lành nhút nhát, nên khi thấy anh hiên ngang trên mặt báo khẳng định việc anh dâng 3.300 hectare đất và biển vùng Vũ Áng và Tây Phong ra không có gì sai cả, em không dám chửi anh là kẻ chơi, chứ em không dám cắn cả nhà như dư luận đang đồng ý. Em chỉ xin phép anh được nhỏ nhẹ thưa lại với anh vài lời. Anh khẳng định như thế này trên báo nhé: việc cấp phép đầu tư 70 năm là căn cứ vào điều 36 của luật đầu tư quy định, đối với những dự án có nguồn đầu tư có quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn chậm. Anh khẳng định như vậy thì em xin có ý kiến, em hoàn toàn đồng ý với anh. Điều 36 luật đầu tư 2005 có quy định như vậy. Nhưng anh cự ơi là anh cự, đứa nào giúp việc cho anh nó hại anh rồi. Luật đầu tư 2006 đưa cho anh đọc, đứa khốn nạn ấy in thiếu điều 52 anh ạ. Tôi chết rồi. Điều 52 nó quy định rằng cấp phép không quá 50 năm, anh cấp tới 70 năm. Bây giờ đó, đầu ngôn mình sợ, ông nói gà bà nói việc nhiều lắm. Bây giờ đến lắc, bà Sảm đăng lên bài cái tựa đề là: ông Võ Kim Cự chính thức thông tin việc cấp phép cho Formosa. Và phê bình cái lời vừa rồi đó thì có đôi lời như thế này: cuối cùng thì chính phủ đổi lỗi cho Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự Hà Tĩnh thì đổi lỗi cho chính phủ, không ai có lỗi cả, chỉ có người dân là có lỗi. Lỗi là làm dân ở Việt Nam có lãnh đạo hắc ám, công thì nhận hết, lỗi thì đổ cho nhau, hậu quả thì dân lãnh đủ. Rồi thì VN Media của Tuấn Nghĩa thì nói: ngày 24 tháng 7, Võ Kim Cự đại biểu Quốc hội khóa 14, nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã trao đổi với báo chí về vấn đề cấp phép đầu tư cho Formosa, vấn đề mà dư luận đang đặc biệt quan tâm. Thì ông nói là ông đổ lỗi đấy. À, trong nước bây giờ ông nói gà bà nói vịt, nó đổ lỗi cho nhau. Trong những ngày gần đây, việc công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thuê đất ở thời hạn 70 năm ở khu kinh tế Vũng Áng đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Trong đó có ý kiến cho rằng việc cấp phép đó là sai quy định. Ngày hôm nay, ông Võ Kim Cự đại biểu Quốc hội khóa 14 bên 12 đã trao đổi với báo chí vấn đề đấy, trao đổi cái kiểu mà ông ấy đã làm đúng luật mà người ta nhắc rằng thì luật chỉ cho phép có là 50 năm, ai cho phép không? Cho thuê tới bỏ 70 năm. Và bây giờ tuổi trẻ Việt Nam rất là hay đưa ra những hình thức đấu tranh bất bạo động, mà một trong những khí giới của đấu tranh bất bạo động là nụ cười, biến cái chế độ thành trò hề. Đây là một trong những cái xuất chiêu đó. Bản tin của Facebook có dân luận ngày 24 tháng 7 đăng tin là: lãnh đạo Việt Nam xuất hiện trong cuộc biểu tình tại Philippines. Trong cuộc biểu tình tại Philippines, người Việt Nam ở bên Philippines biểu tình, nhưng mà lại có bốn lãnh đạo Việt Nam là Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc là xuất hiện trong biểu tình ở Philippines. Tôi thấy cái tựa này tôi lấy làm đọ, tôi vào hóa ra anh chị em chơi một cái trò biến chế độ thành trò hề. Hơn chục bạn trẻ Việt Nam biểu tình ngay trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Makati, Philippines trưa ngày 24 tháng 7 2016. Đặc biệt cuộc biểu tình này còn có sự xuất hiện của tứ trụ Việt Nam. Là ai vậy? Là bạn người biểu tình đeo mặt nạ, bốn tên đó. Nhóm người này đeo mặt nạ là hình của những người lãnh đạo cấp cao của Việt Nam như Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc. Một người bạn trẻ Việt Nam đang sống Philippines có tên là Dan cũng là người nghĩ ra ý tưởng này, chia sẻ với chúng tôi như sau nguyên văn: những nước tôi đi qua, tôi thấy môi trường chính trị của họ rất cởi mở. Người dân nói về lãnh đạo của mình một cách thoải mái, xem xét và có thể chất vấn họ có làm được gì cho dân hay không. Ở môi trường Việt Nam, người dân có một khoảng cách rất lớn với quan chức chính phủ. Chính vì lẽ đó, có nhiều phần đông chẳng quan tâm và chẳng biết lãnh đạo của đất nước mình là ai. Rồi thì các blogger ở trong nước đưa ra một cái tin mới nữa là cái tổ chức quốc tế có tên là Quỹ Học viện Ethicon
thì trước đã đăng cái tin này rồi, là cái tổ chức này đã đánh bại Formosa khắp nơi trên thế giới rồi, và treo giải thưởng là xã hội đen, môi trường đen cho Formosa rồi. Bây giờ nhân cái vụ một tòa trọng tài ra quyết nghị rồi, thì tuyên bố báo chí của Quỹ Học viện Y tế Con ngày 15 tháng 7 năm 2016 và nói rằng yêu cầu nhà cầm quyền hãy làm sáng tỏ và bồi thường trọn vẹn ngay thảm họa môi trường Việt Nam. Quỹ Học viện Đạo đức và Kinh tế thì con tiếp tục lên tiếng đòi làm sáng tỏ trọn vẹn tội ác đối với con người và môi sinh, và phải bồi thường tương xứng cho tất cả các nạn nhân bị thiệt hại, phải giải trừ mọi hậu quả tai hại cho môi sinh, cũng như có một biện pháp lâu dài giải độc nước thải của nhà máy thép. Nói về cái quỹ này như thế nào, khác với nhiều quỹ học viện của các công ty gia đình, giáo hội, đảng phái của nhà nước, ETCON là một trong số ít quỹ học viện xuất phát từ phía dưới, tức của dân, và theo đuổi tôn chỉ là cho một thế giới không có bóc lột và áp bức. Đây là một quỹ học viện hay còn trẻ và vẫn tìm sự hỗ trợ của các tổ chức công ích khác. Và từ năm 2006, cứ hàng năm ETCON phát hai giải thưởng quốc tế tốt và xấu. Giải quốc tế tốt là hành tinh xanh của ETCON dành cho các công ty công trình xuất sắc nhằm gìn giữ và bảo trì hành tinh xanh. Còn cái giải xấu là giải quốc tế ETCON là giải hành tinh đen dành cho những cái công ty có trách nhiệm kinh hồn về những tác hại lên trái đất. Các tổ chức đã lãnh giải hành tinh đen này là Vandana Shiva của Ấn Độ, Uri Abneri của Do Thái, Jean Jigle của Thụy Sĩ. Giải hành tinh đen đã lên án các nhà lãnh đạo và các đại cổ đông của công ty BP Anh Quốc, TEPCO Nhật Bản, Deutsche Bank Đức và Formosa Plastic Đài Loan. Bây giờ nhắc lại là công ty này không quên Formosa. Và kết quả của cái khủng hoảng mọi mặt của cái chế độ Việt Nam Cộng sản đưa đến một cái luồng dư luận rằng bọn Việt Nam Cộng sản đang trên đường hấp hối. Và Dân Là Báo đăng bài của cảm tình viên Dân Là Báo có thể là nội chiến đảng sẽ bùng nổ. Chiến dịch tiêu diệt rồi mỗi phe địch của Nguyễn Phú Trọng chỉ có chỉ dấu sẽ lan rộng ra ngoài phạm vi Vũ Huy Hoàng, Vũ Quang Hải, Trịnh Xuân Thanh. Một bài báo được đăng trên trang nhà bán chính thức của truyền thông Lệ Đảng với nhan đề là nhóm lợi ích đang chuẩn bị để đối phó với quyết tâm của Tổng Bí Thư. Tôi biết thì xem là cái bài báo trang nào, tôi thấy là cái này là đăng ở blog trầndạiquang.org. Phe nhóm chú Đức Trọng đã dùng một thông tư của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn với quy định số lượng phó giám đốc sở ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn không quá 3 người để khai mào tấn công Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, khi đã chấp thuận cho sở nông nghiệp và phát triển nông thôn có đến 8 phó giám đốc. Đại khái là cái phe Nguyễn Trọng là luôn luôn nó ra cái nghị quyết trước, xong rồi thi hành nghị quyết đó, nó sợ đến từng anh một. Trước tình trạng Formosa chôn lén chất thải khắp nơi sau khi nhận tội xả hóa chất độc hại ra biển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thì anh ông Phạm Duy Vĩnh lại công khai lên tiếng, báo chí và người dân đều náo biển nhiễm chất độc từ cái mồm của các bạn, biển nhiễm chất độc từ cái mồm ạ. Phát biểu này của ông Vĩnh được xem là người này xem thường kết luận của chính phủ như thế nào. Bên cạnh ông Phó Vĩnh, một đồng chí phó khác cũng bị trích dẫn lời để đem lên bàn mổ của Tổng Bí Thư, đó là phát biểu của Phó Thanh tra Lê Ngọc Huấn trình bày với truyền thông rằng đây là quan điểm áp đặt máy móc không thống tình đoạt lý trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, không đồng ý với nội dung này. Phát biểu trên của ông Huấn cho thấy có sự chống đối ra mặt giữa Trung ương và địa phương trong nội trình của Đảng Cộng sản. Bên cạnh những nhân vật trên, bài báo trên trang Trần Đại Quang cũng kéo những cấp phó Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Tĩnh và xếp vào nhóm lợi ích thù địch của Tổng Bí Thư. Những đồng chí tội phạm nào là Phí Thái Bình, là Nguyễn Văn Tuân, Tô Ngọc Thành, Hoàng Hợp Thương, Vũ Đình Trầm trong vụ ống nước sông Đà vỡ mười mấy lần cũng bị lôi ra hù dọa, cho dù đã được tha là vì có nhân thân tốt, nhiều đóng góp cho ngành xây dựng và vi phạm lần đầu lần.
phe Nguyễn Phú Trọng cũng đang gặp sự cố trong cuộc đả mũi diệt rồi vì bắt nghẹn khúc chiêng liên ngành tư pháp trung ương. Lý do là nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Nguyễn Phú Trọng có những kết luận vi phạm của các đồng chí phe địch và chỉ có thể đề xuất kỷ luật về mặt đảng, nhưng liên ngành của chúng lại không chịu truy tố về mặt pháp luật thì sao? Và bài báo ở trong cái blog của Trần Đại Quang .org đã cất tiếng than dùm cho Nguyễn Phú Trọng rằng khi mà báo điện tử Việt Nam Net phải thốt lên những vụ án oan thấu trời xanh thì lại vẫn còn đó những vụ án vui đầy chống túi, những vụ án không bao giờ được xử theo quyết định của liên ngành. Xem ra cuộc chiến thanh trừng nội bộ của đảng vẫn còn phim dài nhiều tập, không phải chỉ tấn công một vài đồng chí phe địch như điều bộ ba Vũ Huy Hoàng, Vũ Quang Hải và Trần Thanh vân vân, mà chỉ tấn công hàng loạt, trong đó có sự đối đầu giữa ủy ban kiểm tra trung ương của đảng và Ủy ban Liên ngành Tư pháp Trung ương của nhóm lợi ích. Đây là cơ hội không phải nguy cơ, bùng nổ để dân ta có dịp vỗ tay khích lệ ăn mừng hộ nội bộ của đảng chúng khệnh nhau. Thế, tôi hoàn hồ câu này, đây là cơ hội chứ không phải nguy cơ, cơ hội bùng nổ để nhân dân ta có dịp vỗ tay khích lệ ăn mừng nội bộ của đảng chúng khệnh nhau, tức là cơ hội của dân ta mà nguy cơ của đảng đó. Bây giờ đấu tranh ở trong nước bắt đầu bùng lên đến giai đoạn 2. Dân Làm Báo Mai Tú Ân đăng lên một tấm hình thôi để nói lên cái so sánh mạnh yếu giữa ta và địch. Đăng một tấm hình lên với tựa đề là một bức ảnh điển hình của mâu thuẫn đối lập. Cái bức ảnh ra là một người con gái trẻ Việt Nam cầm cái biểu ngữ đi biểu tình, và xung quanh thì công an đầy đặc và thái độ như thế nào. Và cái cô này cầm một cái biểu ngữ có cái câu khẩu hiệu đấu tranh như thế này: con tôi cần 2 chấm, nước sạch, không khí sạch, thực phẩm sạch và chính quyền sạch. Tôi nhắc lại: nước, không khí, thực phẩm, chính quyền, và 3-4 cái thứ đó, 4 cái chữ sạch to tướng. Và nói rằng con tôi cần, thiết là người phụ nữ trẻ này chứ không phải là cô con gái nhỏ. Và Mai Tú Ân đăng lên cái bức hình này với một cái sự so sánh về mâu thuẫn đối lập, và với cái và Mai Tú Ân cho rằng với cái mâu thuẫn đối lập này thì ai sẽ thắng ai. Đối lập về những cái gì? Thứ nhất là bức ảnh này cho thấy đối lập về màu sắc, cô gái mặc áo đỏ, lực lượng an ninh mặc đỏ xanh. Đối lập về giới tính, trong hình chỉ duy nhất có một phụ nữ, còn toàn là đàn ông. Đối lập về số lượng, cũng chỉ có một phụ nữ đứng chơ vơ giữa đám đông an ninh đông như quân Nguyên bao cảnh. Đối lập về so sánh, lực lượng an ninh quá mạnh, quá hùng hậu, và người phụ nữ quá nhỏ bé yếu đuối. Đối lập về bản chất, giữa một rừng an ninh sắc phục hung hãn là một phụ nữ liếu yếu đào tơ. Đối lập về trang phục, lực lượng an ninh mặc sắc phục chặt chẽ thì người phụ nữ mặc giản đơn thoáng mát với áo thun và quần jean. Đối lập về thái độ, trong khi lực lượng an ninh đứng sụi lơ căng thẳng thì người phụ nữ lại cười nhẹ tươi như hoa và làm sáng tấm hình lên. Đối lập về chủ thể, góc độ đứng gần tâm và phong thái tự nhiên của người phụ nữ đã cho thấy sự tự tin của người làm chủ, trong khi lực lượng an ninh đồng phục giống hệt nhau đang đứng ngẩn ngơ như trời ai sai bảo, khiến họ hiện ra như một đám sai nha không biết phải làm gì. Đối lập về con người, trong khi lực lượng an ninh đứng sát bên nhau nhưng mà lại rời rạc, không thành một khối. Với anh thì ngó bên tê, các anh chị thì ngó bên ni. Người phụ nữ lại vững chắc với khối khẩu hiệu của mình, như một biểu tượng thống nhất vững chắc khiến người xem cảm nhận được rằng người phụ nữ sẽ thắng lực lượng an ninh kia. David sẽ thắng Goliath. Đối lập về hành động, trong khi lực lượng an ninh chỉ đứng nhìn, thì người phụ nữ lại hoạt động với việc giơ tấm biểu ngữ lên như thách thức tất cả. Đối lập về vũ khí, lực lượng an ninh khét tiếng về các thứ vũ khí đàn áp biểu tình như còng, như roi điện, như gậy, thì lại chơi chiêu giấu biến hết. Nhưng người phụ nữ đại diện cho người dân thì không làm như thế, mà xuất hiện rõ ràng và minh bạch dưới ánh sáng ban ngày với khẩu hiệu chi tiết nhất. Cuối cùng là sự đối lập về chiến thắng. Người phụ nữ được đặt gần trung tâm của bức hình và nổi lên, trong khi lực lượng an ninh đông đảo lại bị dạt ra hai bên và chỉ còn là trò minh họa cho người phụ nữ. Tóm lại, sự nổi bật của người phụ nữ trước lực lượng an ninh nói cho chúng ta rằng bất kể chuyện gì xảy ra thì lực lượng an ninh cũng thua và người dân sẽ thắng. Cảm ơn Mai Tuấn. Và tôi muốn dùng cái bài này ở trang blog tự bạch của một người đấu tranh nói rõ là về thân thế của mình và tại vì sao và người con gái này vào đấu tranh và sự quyết tâm tranh đấu cho đến cùng dù có phải chết của người phụ nữ này để chứng tỏ rằng khi mà tuổi trẻ Việt Nam đã lên đường thì sức mạnh nào cũng không thể cản trở được. Đây là bài tự bạch của blogger Nguyễn Thị Lâm và kết luận bằng câu: tôi sẽ sống chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trong một nước Việt Nam không cộng sản. Tôi đọc nguyên văn tự bạch tự khai lý lịch như thế này: tên thật Nguyễn Thị Lâm, sinh ngày mùng 1 tháng 11 năm 1981 ở tỉnh Vĩnh Yên, ở huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tình trạng hôn nhân: đã ly hôn và có một con gái 5 tuổi rưỡi. Nơi ở: xã Cổ Điển, Đông Anh, huyện Hà Nội. Nghề nghiệp hiện tại: kinh doanh hải sản ba miền Bắc Trung Nam, Trung Định, văn phòng tại chợ Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội. Đã từng làm đủ các thứ nghề, hướng dẫn viên du lịch, thì nghề nghiệp vụ kinh doanh, lễ tân, thu ngân, làm nail tóc, dạy bơi, kinh doanh tự do mỹ phẩm, miễn là to make money, để miễn là làm tiền. Tôi chưa bao giờ nói với bạn tôi là ai, vì tôi hiểu rằng các bạn quan tâm đến thông tin trên Facebook của tôi, chứ không phải là quan tâm đến cá nhân tôi. Bởi vì tôi chỉ là dân thường, chứ không phải người nổi tiếng. Đó là những lời rất thật lòng. Nhưng giờ thì đó là lúc tôi muốn được chia sẻ như một cách làm vơi đi những áp lực. Tôi đã từng sống như một cái máy, làm việc đến mười mấy giờ đồng hồ ngày, làm việc ban ngày và đi làm cả đêm, và bán hải sản ba đêm. Tôi là và chị gái kinh doanh hải sản tại chợ Long Biên, Hà Nội. Tôi sinh ra ở Vĩnh Phúc trong một gia đình không thể giàu có sau ít nhất 2 lần đổi tiền. Mà tôi còn nhớ được, ông bà ngoại tôi là những địa chủ giàu có trước 1975, nhưng họ rất tốt bụng. Thậm chí cha tôi hồi đó chỉ là một đứa trẻ mồ côi, người làm thuê cho ông bà ngoại, nhưng ông bà ngoại vẫn gả mẹ tôi là con gái rượu duy nhất cho người làm thuê nghèo khó. Cải cách ruộng đất, ông bà mất hết tất cả. Đường làng chạy qua giữa ngôi nhà của ông bà tôi, ngăn ra thành 2 nửa đến bây giờ vẫn còn ở trấn Hưng, Vĩnh Phúc. Bố mẹ tôi là những tiểu thương đã trở nên giàu có, mua được nhà xe đầu tiên ở Vĩnh Nguyên khi đèn điện đối với người dân vẫn còn là thứ xa xỉ phải dùng tiết kiệm. Sau 2 lần nhà nước đổi tiền mà bản chất là cướp sạch của dân, đối với những người am hiểu về tài chính, nhà tôi thành trắng tay. Tôi còn nhớ lúc đó nhà tôi có nhiều tiền lắm, bố tôi đã từng bị bắt lên đồn công an tra hỏi về việc vì sao lại có rượu để uống, vì sao lại có vẻ có nhiều tiền. Tôi 10 mấy tuổi, đêm đó nhìn những người thân của tôi lặng lẽ khiêng một bao tiền ném xuống hồ. Hồ đó ngày trước gọi là hồ Láp, dưới chân dốc đốc dốc Láp không xa nhà tôi ở. Xong, tôi chưa bao giờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra cho đến 2 năm gần đây khi bắt đầu quan tâm đến chính trị Việt Nam một cách tình cờ từ vụ án Cù Huy Hà Vũ năm 2015. Tôi bắt đầu viết Facebook như một cách thỏa mãn cá nhân và chia sẻ những tin tức mà tôi quan tâm trong vòng 9 tháng cho đến khi nhiều người công nhận là Facebook này đã trở nên hot. Tôi không quan tâm đến điều đó nếu như không phải vì hot mà nó bị tấn công mạnh mẽ. Ngày nào cũng nhận được thông báo bị hack, bị report, bị đối mật, bị đổi mật khẩu từ khắp các thể loại trình duyệt. Tôi đã từng bị mất quyền kiểm soát Facebook này trong khoảng 15 ngày mới lấy lại được. Và đó là lý do tôi sử dụng thêm Facebooker Khánh Nguyễn. Đòi lại được nick, tôi viết một statement tuyên bố sử dụng cả 2 Facebooker, Facebook để chống cộng, 2 tay 2 súng. Tôi chỉ xuống đường với anh chị em khi tôi đã hiểu rõ là mình có quyền biểu tình. Tôi đang tiến và tôi sẽ không dừng lại. Tôi nhắc lại, tôi đang tiến và tôi sẽ không dừng lại. Nổi tiếng là mong ước của nhiều người, song đối với những phản động trong hoặc kép, theo cách gọi của Cộng sản Việt Nam thì vô cùng khổ sở. Bị công an bắt bớ vô cớ, bị thanh cha, thanh mẹ, cơ sở làm ăn, bị mất việc, bị mất chỗ ở, bị bôi nhọ, bị cô lập và tung tin đồn nhảm và đánh phá đời tư. Tôi lập Facebook này ban đầu là nick ảo, ẩn danh, ẩn mặt, chủ yếu là tránh bọn an ninh cộng sản, chứ không phải vì muốn lừa dối người khác. Sau lần đầu tiên xuống đường phản đối vụ xử tù Nguyễn Viết Dũng, tôi bắt đầu sử dụng avatar là chính mình. Nhiều anh chị em đấu tranh đã được gặp con gái tôi khi bé ở Hà Nội. Như thế cho đến nay, tôi bị công an cộng sản bắt giữ lần đầu tiên là bắt nguội ngày 8 tháng 5 sau thành công nức tiếng của cuộc biểu tình phản đối Phong Nha Trang ngày 1 tháng 5 vừa qua trên truyền thông quốc tế. Như một quy luật tất yếu với chế độ độc đảng của Cộng sản Việt Nam, các bằng cấp của tôi bị xếp xó với kỹ năng ngoại ngữ dần dần mai một vì những mưu sinh, và tôi là một người cầu tiến. Cộng sản Việt Nam không thể khuất phục được tôi bởi vì tôi là người có bản lĩnh sống, vốn sống từ một gia đình có truyền thống làm kinh tế dù chỉ là các tiểu thương. Hầu hết người nhà tôi đều làm kinh doanh tư nhân, nhưng bây giờ tôi biết là tôi đang muốn gì. Tôi muốn học English giỏi như trước đây và phải giỏi hơn trước đây để có thể mang tiếng nói của dân Việt Nam trong nước ra quốc tế. Tôi muốn mình không phải ngỡ ngẩn cả người khi vô tình tiếp xúc với khách nước ngoài tại Hà Nội mà không hiểu họ đang nói gì. Tôi đặt một câu hỏi, tại sao người Mỹ có thể đi khắp thế giới mà gần như không cần visa hoặc là công dân toàn cầu, trong khi người Việt Nam đi đến đâu cũng gặp khó khăn, và khi đi phỏng vấn visa tại các đại sứ quán nước ngoài thì thôi rồi là trượt. Tại sao nước Việt Nam giàu tài nguyên với vị trí địa lý quyến rũ như một cô gái đẹp, người Việt Nam thông minh có tiếng, cộng đồng người Việt hải ngoại thành công không thua kém các cộng đồng người Nhật, người Hàn, mà Việt Nam bây giờ lại tụt hậu hơn cả Lào và Campuchia? Vừa đau đớn vừa tiếc nuối và cay cú. Và mỗi ngày tôi nhìn thấy những bất công, những xấu xa tràn lan trên đất này đã tan hoang dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Tôi dần dần thấy rõ mục tiêu lý tưởng cuộc đời mình. Không sức mạnh nào hạ gục được tôi. Tôi sẽ sống, chiến đấu đến nơi là cuối cùng vì một Việt Nam không phải là cộng sản, là của cộng sản. Tôi nhắc lại câu này, không sức mạnh nào hạ gục được tôi. Tôi sẽ sống, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì một Việt Nam không phải là của cộng sản. Tôi có niềm tin rằng chế độ chỉ là nhất thời, tổ quốc và dân mới là vĩnh viễn. Tôi tỉnh ra khi mình đã không còn là thời trẻ trung sức nhất, nhưng tiếng nói nhỏ bé từ lương tâm vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ mong thời gian hãy đợi tôi để mọi thứ không phải là muộn. Cái án tử 2020 sắp nhập tàu đang lơ lửng trên đầu. Còn là con dân nước Việt, ai có thể ngồi im? Cái này, cô này có nói rằng thì đến năm 2020 thì nước Việt Nam sẽ thành một quận huyện của nước tàu. Cái án tử 2020 sắp nhập tàu đang lơ lửng trên đầu. Còn là con dân nước Việt, ai có thể ngồi im? Tại sao tôi chống cộng? Ở với Trung Quốc thì sống còn khổ hơn chết. Nếu đằng nào cũng chết thì tại sao lại không chữa chọn một cái chết cho oanh liệt? Hay quá. Nếu đằng nào cũng chết thì tại sao lại không lựa chọn một cái chết cho oanh liệt? Và cuối cái thế này thì cô đăng hình tấm bằng mà cô ấy tốt nghiệp, cô có thể đem đốt, và cô đăng cái hình con gái cô ấy lên nữa. Đấy là cô làm, cô lập. Và đây là kết luận của tôi cho cái bài tổng hợp, bài bình luận thời sự rất là phong phú của tuần này. Tôi nhắc lại, chúng ta đã chứng minh đầy đủ rằng chế độ Việt Nam Cộng sản đang khủng hoảng mọi mặt. Nó khủng hoảng như thế mà tại sao nó chết hết? Là bởi vì nó còn cái chỗ dựa cuối cùng của nó là tàu cộng. Tôi nhắc lại rằng Mỹ và tàu trước kia là đồng minh, thì Việt Nam Cộng sản nó theo voi chân tàu, nó ăn bã miếng Mỹ. Nhưng mà khi Mỹ và tàu từ đối tác chuyển sang đối đầu thì Việt Nam Cộng sản lâm vào cảnh chết chặt. Nó chết chặt là bởi vì nó theo tàu thì nó tiếp tục là bán nước để còn đảng, mất nước để còn đảng. Nhưng mà theo Mỹ thì nó lại sợ mất đảng. Cho đến giờ phút này thì nó vẫn theo cái chủ trương là thả mất nước để cứu đảng.
Nhưng mà đến khi Nguyễn Phú Trọng được Mỹ hứa là không kỳ thị về thể chế, tức là nó có cơ hội để theo Mỹ mà không mất đảng. Nhưng mà nó vừa thế nó vừa run, tại vì nó trong gương Việt Nam Cộng Hòa đã từng là đồng minh của Mỹ, là tuyến đầu của cuộc chiến tranh lạnh chống đế quốc Cộng sản mà đã bị Mỹ bỏ rơi. Nó trong gương Việt Nam Cộng Hòa, cho nên nó vừa theo Mỹ, nó vừa run, nó bước chân ngập ngừng, vừa bước tiên đi mà phải thụt lại, thụt lại. Và vì thế cho nên ở Đại hội 12 về cải tổ nhân sự, cái bọn chóp bu cũ của nó lui hết đi, mà chỉ để lại có một tên Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Đảng. Và nó đưa thằng Trùm Công An lên làm Chủ tịch nước. Điều đó chứng tỏ điều gì? Là điều đó chứng tỏ rằng nó vẫn sợ mất đảng. Nó đưa cái bộ máy bảo vệ đảng đó, đó gồm có thanh kiếm và lá chắn và cái loa, ba cái cơ cấu bảo vệ đảng, nó đã nhân lên gấp 300 cái thành phần chóp bu của bộ chính trị. Và ba cơ cấu đó hiện bây giờ nó dùng Trần Đại Quang và Ban Lý luận Đảng. Nhưng mà ba cơ cấu đó chúng ta đã chứng minh đầy đủ rằng với những cái thông tin của tuần này, ba cơ cấu đó cũng đang khủng hoảng. Và ở cái quốc hội của nó cũng lộ mà giặt ra ba cái cơ cấu đó để ra rồi. Thành ra là nó bị khủng hoảng thêm, là bởi vì cái bước giả vờ của Mỹ, nó đi bước một bước theo Mỹ, với cái việc mà thương lượng được với Mỹ bãi bỏ cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương đó. Và Mỹ đóng cái bài màn kịch Kiều Lẩy với tái hồi Kim Trọng với nó, làm cho ông chủ tàu của nó bất đâm ra là cảnh giác với cái bước đi của nó, cho nên ông chủ tàu của nó đã bọc tai nó một cách là cái cá chết, và bọc tai nó luôn về cái vụ tàu bay nó rớt ở Biển Đông, bọc tai hai cú ngoạn mục để cảnh cáo cái đứa con ngoan mau trở về nhà, đừng có bỏ ông chủ mà đi theo Mỹ. Tàu bay rớt cũng thế, nó cảnh cáo, chẳng những nó cảnh cáo cái thằng đứa con ngoan mà nó cảnh cáo luôn cả những cái nước bên ngoài mà đang đi theo cái kế hoạch của Mỹ mà bóp cổ nó ở Biển Đông. Và trong cái tình trạng như thế thì bọn tàu nó sử dụng cái bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị nó hán hóa như thế nào để nắm những cái tử huyệt của nước Việt Nam, để cho bọn Đảng Cộng sản mà có mưu đồ là bỏ tàu theo Mỹ phải dừng chân lại. Và bây giờ trước cái tình trạng như vậy thì nó khủng hoảng mọi mặt, nó khủng hoảng luôn cả về đối ngoại, về khủng hoảng luôn cả cái sách lược mà khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu. Và như thế thì tại sao nó chưa chết? Nó chưa chết là vì quốc dân Việt Nam chưa đủ sức đứng lên. Và bây giờ quốc dân Việt Nam bắt đầu, cuối tuổi trẻ Việt Nam lên đường rồi, thì quốc dân Việt Nam đã đi những bước đầu, tuổi trẻ Việt Nam đã vào cuộc. Và bây giờ những bước kế tiếp là gì? Chúng ta ở hải ngoại này tiếp tục đẩy mạnh quốc tế vận, để cho cái sách lược đối đầu với tàu cộng của Mỹ không thay đổi. Ở trong nước thì tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục công tác binh vận, dân vận và địch vận, cải thiện cái so sánh lực lượng giữa ta và địch. Và hiện nay thì cuộc đấu tranh của chúng ta ở trong nước đã đi những bước đầu rất là ngoạn mục. Và với những bước đầu đó thì chúng ta không thể không đi tiếp những bước kế tiếp. Và với những bước đi vững chắc như thế và rất là thông minh như thế, thì chúng ta có thể chờ đợi rằng Việt Nam Cộng sản sẽ sụp đổ từ bên trong.